Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì chúng tôi nhắc đi rất là nhiều lần, tức là thiền sư Lai Quả, tức là một bậc tâm tượng tức là một bậc long tượng trong tâm môn đó. Tuy ngài chỉ thẳng qua cái con đường đón giáo. Mà quý đại chúng biết rồi, cái con đường đón giáo này đó, khi mà nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, đó là chỉ cho cái quả. Còn trên bước đường chúng ta đi á, là chúng ta phải đi bằng con đường nhân, tức là con đường tiệm tiến. Thì đây qua những cái kinh nghiệm và lời dạy của ngài, thì ngài dạy rất là rõ, rất là kỹ càng, cho nên chúng ta phải nắm bắt những cái lời dạy của ngài và ứng dụng trong công phu. Rồi thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 98, quá đạo dụng. Tự mình đã phát minh đại sự, liễu sanh thoát tử, cái lớn của việc này cả thế gian không gì so bằng. Tức là ở đây ý ngài nói là chúng ta có một cái túc duyên, chúng ta có một cái nhân duyên lớn. Chúng ta khi mà chúng ta vào trong cuộc đời này rồi đó, thì ở đây thì mình chưa dám chắc là ai là dạng như là Bồ Tát thị hiện. Nhưng với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật là khi mà chúng ta đi vào trong cuộc đời này rồi đó, thì chúng ta đi bằng cái nghiệp lực, là sức mạnh của nghiệp. Mà đã mà khi mà đã là sức mạnh của nghiệp rồi đó, thì chắc chắn rằng chúng ta có những cái tập khí. Do có những cái tập khí đó cho nên có những người thì khi mà có mặt trong cuộc đời này rồi, lớn lên họ cũng thành lập gia đình, cho nên có những người họ 60 tuổi hoặc là 70 tuổi họ mới thức tỉnh, rồi có người 20 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 70 tuổi gì đó họ thức tỉnh. Thì đây ý ngài Lai Quả ngài nói là mình được cái túc duyên, là được cái may mắn, là mình biết về cái con đường chánh pháp, rồi chúng ta tu tập. Mà khi mà chúng ta được tu tập với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trúc Lâm hoặc là Hòa Thượng Thường Chiếu, thì chúng ta ở đây là cái việc rất là may mắn. Nhưng mà ở đây nó rất là rõ. Mà nếu mà chúng ta thấy là chẳng hạn như bây giờ mình nói là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có chân như, đó là ai cả cũng biết rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta ở ngoài đời, nào là nếu mà chúng ta thành lập gia thất đó, là có vợ, có chồng, có con, có cái, nỗi lo việc ăn, việc uống hàng ngày ấy, thì chúng ta khó, mà rất là khó đi thẳng vào cái con đường liễu sanh thoát tử. Nhưng một khi mà chúng ta đi vào cái con đường liễu sanh thoát tử này rồi đó, thì cái việc lớn này á, ở trên thế gian này không có gì sánh bằng. Ở đây tôi đơn cử một cái hình ảnh nhỏ thôi. Có một vị thiền sư Pha La người ở bên Miến Điện, ngài nói một câu như này: nếu bạn nắm bắt được con đường thiền tập bạn đi, thì khi mà bạn chứng nghiệm vào con đường thiền này rồi đó, thì ở trên thế giới này không có một cái siêu thị nào để bạn đến bạn mua cái việc này. Có nghĩa là khi mà cái tâm mình an tịnh rồi đó, phải không? Mình nói rất là đơn giản thôi, khi mà cái tâm mình an tịnh, khi mà cái tâm mình được khinh an, khi cái tâm mình được an ổn rồi đó, thì bây giờ bỏ ra 100 tỷ, 1.000 tỷ, cả tỷ tỷ cũng bằng, đúng không? Mà cái việc này là việc của ai? Việc này là việc của mình, việc của chính mình. Ngài dạy rất là kỹ, phải không? Cho nên vừa rồi chúng tôi qua bên Đức, Thì khi mà tôi qua bên Đức tôi mở khóa tu á, thì có một cái cô Phật tử này, nói chung là cô đi qua bên Đức cũng được 20-30 năm rồi. Cho nên cái sự nghiệp của cô rất là lớn, gia sản rất là giàu có. Lúc trước cô tu rất là nhiều pháp môn. Thì khi mà chúng tôi đến nhà để mà an vị Phật á, thì chồng cô với lại con của cô có nói là con không có hiểu biết gì đạo Phật nhiều, nhưng mà thấy người bạn của con đi, từ khi mà đi chùa đó, đi theo con đường đạo Phật đó, thì cái nó nói nhiều hơn, tức là con này con nói suốt luôn, từ sáng trưa chiều mình thấy là liên miễn luôn, cho nên là chồng rồi con đó, phiền não lắm, không có vui. Thì khi mà chúng tôi mở cái khóa tu ở miền Bắc rồi miền Trung miền Nam á, thì cổ mới xin đi tháp tùng với tụi tôi đi suốt từ trong ba miền lớn của bên nước Đức rồi qua nước Pháp con đi theo luôn, cổ với 2-3 cô Phật tử nữa đi trong cái đoạn rất là đông. Mà khi mà đi đến những cái vùng nào thì chúng tôi tổ chức những cái khóa tu tập, chứ không phải là sáng là giảng là chiều giải tán, mà chúng tôi mở khóa 4 ngày có, 5 ngày có, 7 ngày có. Mà khi mà đến cái ngày cuối cùng đó, tạt ngang qua cái vùng của cổ thì cổ mời chúng tôi đến nhà một lần nữa. Thì khi đến nhà một lần nữa là trong suốt cả một ngày, thì chồng cổ và con của cổ bắt đầu mới thức tỉnh, bởi vì thấy cái cung cách của cổ, thấy cái hành động của cổ bây giờ không phải ngày xưa nữa. Tức là đi đứng nằm ngồi cô này cũng phải nó có một cái mức độ về tâm linh lớn. Trong cái cung cách, trong cái đi đứng, trong cái nói năng nó khác ngày xưa. Tức là gọi là kiệm lời á, kiệm lời ít nói lại, và trong lúc ăn uống rồi trong lúc nói năng nó có một cái sự chừng mực. Hay như ngày xưa khi mà cổ mới biết đạo thì chồng con khi mà ăn thì người đời đã ăn mặn, thì cổ nói là mấy đứa lại ba của mấy đứa này thì ăn giống như là quỷ la sát. Nhưng mà khi mà nghe chúng tôi giảng giải thích rồi đó thì cổ không còn nói những cái lời như thế nữa, mà tâm cổ rất là yên tĩnh. Đến cái ngày mà tóm kết lại những cái thời mở khóa tu đúng một tháng, thì chúng tôi cho một số người lên hỏi ý kiến là trong lúc một tháng mình tu tập như thế nào. Thì cô nói là không ngờ khi mà cô dấn thân vào con đường thiền rồi đó thì ít tốn công mà được lợi ích. Ít tốn công là gì? Chẳng hạn như cô đi qua những cái pháp môn khác thì trong suốt một ngày hoặc là 2 ngày 3 ngày tu tập đó, thì miệng thì phải niệm liên tục, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ liên tục. Mà tinh thần của nhà thiền là sao? Khi mà chúng ta ngồi thiền là có niệm lớn gì không? Hay là theo dõi tiến trình của hơi thở để cho tâm mình yên lại. Thì qua cái phần này cô nói là giàu cho bây giờ con có 1 bạc tỷ không? Cũng không mua được đến cái chỗ này khi mà con chứng nghiệm mà con đường thiền trong suốt một tháng. Thì như vậy ở đây là thiền sư Lai Quả nói là khi mà chúng ta chứng nghiệm mà con đường thiền rồi đó, thì cái trên thế gian này không có gì sánh bằng hết. Lúc trước có một cái ông người Mỹ, ông qua bên Miến Điện, ông gặp một cái vị trưởng lão ở trong thiền viện Ba Ốc đó. Khi tôi qua Ba Ốc đó, thì chúng tăng mới kể lại, ông nói là tôi không có ngờ là 20 năm về trước tôi qua bên xứ Miến Điện thì tôi thấy cũng có những cái hình bóng, những cái chùa chiền, những cái con người, và cuộc sống nó cũng như thế này. Nhưng mà bây giờ 20 năm tôi qua lại rồi tôi thấy cũng như thế, không có phát triển gì được hết. Thì lúc này cái vị trưởng lão nói, tuy rằng cái đất nước của tôi là không phát triển mấy về cái con đường vật chất, nhưng mà ông nhìn dân chúng của chúng tôi, từ ánh mắt, từng nụ cười, từng cách đi đứng, không có một đất nước nào bằng hết. Đúng, quả thiệt đúng. Đại chúng mà khi mà qua bên xứ Miến Điện rồi đó, thì có một buổi tối đó, buổi tối mà tối nào cũng như thế, mình đến cái chùa Hoàng á, thì tất cả Phật tử họ ngồi thiền, họ ngồi dài luôn. Mà khi mà họ ngồi thiền á, thì có những cái bóp tiền á, họ dắt sau lưng á, họ ngồi bình thản, họ mắt lên viên. Ở mình dám ngồi kiểu gì không? Hả? Ngồi kiểu gì thì mất hết, đúng không? Mà tiền bạc họ không có chú trọng. Như họ làm một ngày 100 đồng, họ ăn uống chi phí hết 30 đồng, còn 70 đồng đem vô chùa bỏ. Họ nói chỉ có một cái ngân hàng này đó, chỉ có ngân hàng này mới giữ được thôi. Nó không bị chi phối về nước, về lửa, về con cái, về vua chúa, về ăn trộm ăn cướp. Chỉ có ngân hàng này giữ nó được thôi. Tinh thần của người Miến Điện mà cuộc sống họ rất là an ổn, thảnh thơi. Họ không có chú trọng về nhiều về vật chất, mà họ chú trọng về con đường tâm linh. Bên đó trong cái mùa Tết đó, khoảng 10 ngày đó, thì tất cả chồng, vợ, con, cái, dòng tộc họ kéo vào chùa hết. Họ xin họ tu tập. Mà đại chúng biết không, trong một cái xứ đất nước Miến Điện rất là lớn gì á, mà họ kéo vào chùa hết, cho nên chư tăng phải nhường lại. Cứ một mùa Tết vậy, chư tăng phải lên núi vào hang động, nhường cái thiền viện lại cho họ. Đó. Mà buổi sáng khoảng chừng 5 giờ sáng mình đi ra đường là có những vị hòa thượng thuyết pháp ở trên đài truyền hình á, đi đến chỗ nào cũng có hết. Họ thấm nhuần như thế. Do họ thấm nhuần như thế cho nên cái nạn trộm cướp, cái nạn giết người, cái nạn chích thuốc xì cây ma tí không có. Mà bây giờ mình qua bên đó mình kiếm một cái quán rượu đỏ mắt luôn cũng có. Cái đất nước họ sống rất là thanh bình. Mà chính cái điều này họ nói là chỉ có cái con đường thiền tập. Đại chúng nhớ lại câu chuyện mà trong Kinh Pháp Cú chắc nghe rồi phải không? Vào thời Đức Phật có một vị vị trưởng giả cấp Cô Độc, đúng không? Ông rất là giàu có. Mà khi mà ông diện kiến Đức Phật rồi, mà khi mà Đức Phật giải thích cho ông về cái con đường tứ đế, ông bước vào cái dòng thánh rồi đó, ông thấy cuộc đời này không còn là cái gì mà ý nghĩa nữa. Cho nên khi mà một người họ chứng nghiệm vào con đường thiền rồi đó, thì họ mới xả nha. Họ mới xả những cái tài bảo của họ. Họ bố thí, họ cúng dường, họ cung cấp những cái vật thực cho những người mà cô đơn, gọi là cách cô độc đó. Cách là cung cấp cô quả, cô đơn, sống riêng rẽ một mình, nghèo khổ. Mà cái ông cách cô độc này, ông có hết thảy là 3 người con. Ông có một đứa con trai là trai Úc đó. Mà bên xứ Ấn Độ nếu mà con trai Úc đó, thì cái gia sản của người cha thì sau này nó hưởng hết. Còn người con gái không có đồng nào đó. Anh chàng này tên là Công Tử Ca La, biết rồi hả? Mà khi mà ông cấp cô độc, ông cúng dường Đức Phật bao nhiêu á, thì cái anh chàng này anh gác bấy nhiêu. Bây giờ anh thấy cái gia sản anh càng ngày càng hớp. Mà trong kinh diễn tả đến mức độ mà ông cấp cô độc mà ông cúng dường đến mức độ mà sau này ông chỉ còn một cái chén cháo ông ăn thôi. Rồi một hôm á, khi mà ông đang nấu cháo á, cho gia đình 4 người ăn, thì Đức Phật xuất hiện trước ngưỡng cửa của ông. Và khi đó là ông sẵn sàng, ông gia đình ông nhịn đói để mà ông xớt bát á. Mà khi mà ông xớt bát như thế rồi thì chấn động tứ thiên vương, trời đế thích đồ, cái ngai hoàng nóng lên hết luôn. Ông trời đế thích, ông giật mình, ông biết là ở thế gian này có cái chuyện gì lạ đó. Ông nhìn xuống giật mình luôn. Và ông sai tứ thiên vương, thần dạ xô rồi nói bây giờ của cải của thế gian á, hay như dưới biển, dưới lòng đất mà không mà vô chủ á, thì lấy về hết, bỏ kho trong cấp cô độc. Rồi ngày xưa mà khi mà ông còn chưa phải là người cư sĩ mà tính tâm á, ông làm ăn buôn bán mà cho nên người ta thiếu nợ, ông đến ông đòi. Nhưng mà khi mà ông là cái người cư sĩ rồi, ông có đòi nợ nữa. Rồi từ đó là sao, người ta thấy ông hiền quá, bắt đầu ta không trả nợ nữa. Hay như bây giờ chẳng hạn ngày xưa mà chưa biết đạo đi, mà ai mà thiếu nợ cái mình kêu xã hội đang đến đòi giùm, đúng không? Vừa rồi tôi ra Hà Nội, tôi có an vị Phật một cái anh này. Anh nói là bây giờ là có một cái người, anh kẹt tiền đó, mà cái người này thiếu anh 2,5 tỷ. Thì xã hội đang đến, nó nói là bây giờ nếu mà ông mà cho tôi đòi nợ đó, chẳng hạn như 2 tỷ á, tôi lấy 1 tỷ, ông 1 tỷ. Mà cái tiền này là mất rồi đó. Thì anh ngồi ông suy nghĩ, ông nói bây giờ lấy lại 1 tỷ cũng được. Nhờ chắc chắn rằng là cái người đối phương mà nếu mà không có tiền trả, nó phải cắt nhượng luôn nha, chứ không phải dễ đâu nếu không có tiền trả. Nhưng mà khi mà anh là một cái người cư sĩ rồi, anh nghĩ nó thà mất tiền chứ không bao giờ anh làm những cái chuyện này, cho nên anh bỏ. Có tiền trả có thôi. Thì ông cấp cô độc này cũng như thế, thiếu nợ rất là nhiều, mà khi mà biết ông có cái lòng tín tâm với Phật pháp rồi, họ không có trả. Cho nên ông trời đã thích, ông nói tứ thiên vương bây giờ làm như thế nào, nhập tâm. Để chú biết nhập tâm là gì không? Nhập vào cái trạng thái của họ, tự nhiên họ làm cho họ xốn sang, họ bức rứt, họ khó chịu, rồi họ mở tủ, họ lấy tiền họ trả. Cho nên có những người nha, họ thiếu nợ nhưng họ có tiền nhưng mà không trả. Là kỳ điểm đó. Trên cái thời buổi này có một số Phật tử nói, bây giờ tôi nói cho thầy rõ nè, nếu thầy nghĩ rằng thầy đưa tiền cho người đó, thầy nghĩ rằng thầy mất rồi thì thầy đưa, chứ thầy nghĩ rằng là cho mượn mai mốt trả thì rất là khó. Rồi khi mà họ cầm tiền trong tay rồi đó thì mà họ có đầy đủ họ trả, họ muốn trả. Ít hiếm lắm mà có những người họ thiếu nợ họ trả. Trạm cấp cô độc này cũng như thế. Thì khi mà Tứ Thiên Vương sai thần giả so đồ đến, dùng những cái năng lực thần thông tự nhiên có một số người trả nợ lại hết, cái từ đó ông giàu lên lại đó. Thì khi mà giàu lên lại rồi thì công tử Tử Ca La này nói với cha là, bây giờ đó cha thấy hồi xưa mình giàu có, rồi bây giờ mình nghèo, rồi bây giờ mình giàu lại, thôi bây giờ mình phải giữ. Ông nghĩ lần này chắc nó ham tiền quá rồi, nó mới nói vậy đúng không? Bây giờ là cha đừng có cúng dường gì nữa, đừng có bố thí gì nữa. Thế con bây giờ đệ tử cũng đông đúc rồi, phải không? Bây giờ đâu có cần gì mình giữ đâu. Mà ông nghĩ là khi mà đứa con mới khởi nghĩ như thế, là ông nói là thằng này nó khởi nghĩ cái ác niệm. Mà ai mà khởi niệm ác niệm với Đức Thế Tôn thì cái quả báo rất là lớn, nên ông rất là lo sợ. Cái một hôm ông nghĩ là một cái kế không, ông nói là bây giờ nè, nếu sáng mai này con đến tinh xá kỳ nguyên, nhân cái ngày thọ bát quan trai giới đó, con đến tu tập ngàn đêm thôi, thì cha sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vàng. 500 đồng tiền vàng rất là lớn. Vì anh suy nghĩ, anh nói bây giờ thọ bát quan trai là ăn ngày, ăn buổi chứ, ăn buổi trưa thôi, còn sáng nhịn, chiều nhịn. Thôi bây giờ buổi sáng này mình ráng mình ăn bụng cho thật ngon, cái mình đến đến làm gì? Ăn uống xong rồi ở đây Đức Thế Tôn giảng pháp rồi ngồi thiền, anh ra cốc cà anh ngủ. Ngủ một giấc không? Mà khi mà anh ngủ một giấc rồi thì không qua cặp mắt của Đức Thế Tôn và ông cấp cô độc. Bây giờ ông cấp cô độc cho người theo dõi không? Rồi khi mà anh ngủ xong rồi đấy, cái sáng mà anh về anh nói là đó, hôm nay con đi thọ bát quan trai giới được rồi, ông lấy 500 đồng tiền vàng. Thì ông cấp cô động biết là người con của mình là như thế rồi, thì đến tháng sau tổ chức một lần nữa, cứ một tháng một lần thọ bát quan trai giới. Thì kỳ này là ông cấp cô động nói, thôi bây giờ là con làm như cách gì đó con thuộc một bài kệ thôi, dâu cho bài kệ gì mà Đức Thế Tôn vừa nói ra mà con thuộc, con về con thực lại cho cha đó, thì cha sẽ thưởng cho con 1000 đồng tiền vàng rồng. Thuộc bài kệ thôi, anh này thông minh lắm nha, nghe bài kệ là thuộc liền. Khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp thì anh nhớ nhẩm, anh thuộc, anh chạy ra cổng, chạy về đến thuộc, mà vừa chạy qua cổng cái anh quên, do năng lực của Đức Thế Tôn. Hãy như nói là người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau rất là dễ thuộc. Nhưng mà anh chạy vừa ra cổng tinh xá kỳ viên anh quên chạy qua lại. Khi mà anh chạy ra chạy vào đến 7 lần như thế vậy, thì lần thứ 7 là anh ráng chú tâm. Mà khi mà chú tâm đến cái giai đoạn mà chú tâm huyết được rồi, chứng quả tu đầu hoàng. Mà khi mà chứng quả tu đầu hoàng rồi thì tiền bạc danh lợi danh vọng không thèm, nó không cần. Đến lãnh để Đức Thế Tôn xin sám hối. Bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối, trong những cái năm tháng vừa qua con nghĩ sai về Thế Tôn, cho nên bây giờ con tha thiết con thỉnh cầu Thế Tôn và tăng chúng đến nhà con thọ trai bữa trước. Câu chuyện rất là hay phải không? Thì khi mà từ xa ông cấp cô độc giật mình luôn, mà ông rất là mừng. Đi đầu là Đức Thế Tôn, kế là Tôn giả A Nan và thánh chúng, đằng sau cuối cùng nhất là cái người con trai của mình ôm bình bát của đi, của Đức Thế Tôn đi từng bước chậm rãi. Mà ông nhìn là ông biết thằng này nó vô rồi. Vô là gì? Ông đi chậm rãi, đi khôn thai là ông biết mấy chứng quả rồi, mừng lắm. Nhưng mà khi mà con trai ông trao cái bình bát cho ông thì ông sẵn sàng nói là bây giờ có mặt Đức Thế Tôn nè, cha bây giờ không có cần con đọc bài kệ nữa, thôi không cần, không cần đọc, tức khắc thưởng cho con 5000 đồng tiền vàng ròng. Tiền nó lớn lắm đó nha, giờ mình nói giống như 5 tỷ vậy. Bây giờ cha con cho con 5 tỷ, nói một câu như thế này: thưa cha, đối với con giờ này tiền giống như đất vậy, không còn. Giật mình lên, ông nói bạch Đức Thế Tôn mà nhỏ lớn giờ chưa bao giờ mà công tử Ca La chê tiền, mà bây giờ nó chê tiền không hiểu sao. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói một bài kệ, đại chúng thuộc bài kệ đó, ai thuộc đọc anh thử coi, bài kệ đó thuộc không? Hiểu thuộc không? Hưng à, dù làm vua cõi đất, dù làm vua cõi trời, cũng không sánh được bằng người chứng quả dự lưu. Tức là làm vua cõi đất, cõi trời nó cũng bằng. Thì như vậy có những lúc là đại chúng chúng ta tu tập là cũng có những giai đoạn chúng ta rớt vào cái cảnh giới này. Mà tinh thần của thiền đốn ngộ là chúng ta không có dính mắc thôi. Tinh thần của thiền sư Diệu Châu là chỗ không có Phật phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Tinh thần đốn ngộ. Có những lúc mà chúng ta đi nè, đi chẳng hạn như đi từ đây đến về Sài Gòn, chúng ta phải đi qua Long Khánh rồi đi đến Trảng Bơm, phải không? Đi bằng xe mà. Nhưng mà đại chúng biết không, tuy mình đến Sài Gòn mà có những lúc chúng ta không đi qua con đường đó mà cũng đến Sài Gòn, đi bằng gì? Đi bằng máy bay. Cái thiền trực chỉ là như thế. Tinh thần của thiền trực chỉ là chúng ta đi qua những cái lộ trình đó mà chúng ta không có dừng lại những cái lộ trình đó, phải không? Thì như vậy đây thì Sư Lê Quả nói là khi mà chúng ta liễu sanh thoát tử, thì như vậy liễu sanh thoát tử là gì, ai biết không? Mình đừng có nghĩ là chúng ta chết, chết phải không? Chết là gọi là tử, rồi chúng ta tái sanh lại rồi gọi là sống. Mà sanh tử trong nhà thiền là từng niệm từng sát na. Mà liễu sanh thoát tử đây là chúng ta liễu được từng niệm, ngon, liễu được từng niệm. Lần lần đại chúng sẽ thấy mà mình học rất là hay nè. Tinh thần của thiền đốn ngộ là liễu thoát từng niệm, tức là thoát, liễu thông sanh thoát tử, tức là không bị niệm khởi nó dẫn mình đi nữa, không bị niệm nó lừa nữa. Mà cái này là mình đã tu tập được, có những lúc chúng ta tu tập được chứ không xong. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là giàu cho chúng ta giàu sang sung túc đầy đủ cũng không cái bằng mà chúng ta chứng nhập vào con đường thiền. Ở đây có ai mà giỏi như hạng quả không? Cử đỉnh á, cũng rất là mạnh. Tôi đọc cái bài thơ của cố hòa thượng Minh Phát, bài thơ cũng rất là hay, tôi đọc lên. Giỏi như hạng quả tài cử đỉnh, nhưng mà sao? Nơi chốn ô gian chịu cắt đầu. Đại chúng coi cái chuyện này chưa? Hiểu coi chưa? Ai coi chưa? Tức là vào cái thời mà lúc mà Tần Thủy Hoàng mà ông khờm thâu lục quốc á, sáu nước á, thì ở nước Sở này có một cái ông cũng là hạng tướng, tức là hạng lương á, không có người cháu mà hạng võ. Khi mà ông khởi binh ông đánh nước Tần á, thì khi mà ra để mà thi đấu á, thì cái ông hạng võ này, cái đỉnh mà nặng mấy ngàn cân, mà ông dỡ lên, cái ông dỡ một tay lên, ông dỡ nè, ông ném 10 dặm, tức là ném rất là xa. Ông có sức mạnh như thế. Do có sức mạnh phi thường cho nên ông phong được phong làm tướng. Mà khi mà hạng lương chết rồi đó, thì ông nắm hết tất cả những cái binh lực của nước Sở. Thì sau này gặp mà Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang, gọi là Hán Sở tranh hùng đó. Mà khi mà hai bên mà đánh nhau rồi, khi mà ông thất trận á, ông vượt vòng quay, ông dắt thêm 800 người đi theo ông nữa, thì đến cái dòng sông Ô Gia. Nghĩ ngày xưa thì mình ra đi khí thế rất là hào hùng, mà bây giờ mình dẫn theo một cái đám tàn quân như thế này, không có thể nào mình về nước của mình nữa. Nên ngay có cái dòng sông, ông dùng cái chỉ thủ cắt cái đầu xuống. Thì đây là cố hòa thượng Minh Phát, ông làm bài thơ rất là hay. Tức là giỏi như hạng quả tài cử đảnh, nơi chốn ô gian chịu cắt đầu. Hàng tính công nghìn bao nhiêu trận. Cho này ai coi cái chuyện hàng tính chưa? Sở dĩ mà ông đánh 100, 1000 trận mà đánh đâu thắng đó. Sở dĩ ông đánh là sao? Ông chẳng hạn như đến một cái vùng đó, phải không? Đánh bên nước Sở. Đằng trước là núi, đằng sau là sông nước. Mà trong cái binh pháp tôn tẩn là không được, tôn tử là không có được mà vô vào những cái thế yếu hiểm như thế này. Bởi vì khi mà vào đó rồi đó, thì khi mình thất trận á, thì không có con đường thoát. Mà đặc biệt nhất mà khi mà ông qua xong, ông đánh với nước Sở rồi cắt cầu phao. Cho nên quân lính là một là sống hay là chết, cho nên họ tìm cái con đường sống. Mà khi mà tìm con đường sống rồi, họ lúc nào họ cũng thắng trận hết. Bao nhiêu công trận đưa ra ông đều thắng hết. Mà khi đất nước chuẩn bị mà thanh bình thì ông mới được là Hán Cao Tổ Lưu Bang phong cho ông một cái vùng đất ở nước Tề, gọi là sáu nước. Mà khi mà ông lên làm vua ở nước Từ rồi đó thì Lã Hậu, vợ của Hán Cao Tổ, tìm cách để mà giết ông. Nó làm đâu được cái mấy năm mà. Cho nên đây nói nè, hàng tính công nghìn bao nhiêu trận mà không có được nhiều. Rồi nói là hàng tính công nghìn bao nhiêu trận mà Ấn Tề Vương được bao lâu, nhan sắc cũng tàn theo năm tháng, anh hùng hào kiệt cũng đeo sầu, gặm trong thế sự ai người tỉnh, tài tình danh lợi có gì đâu. Nghe đọc cũng hay phải không? Tại chúng mình nghe cái bài kệ này lâu lâu mình nhớ nhà, hay là mình có cái gì nó rây rứt cái phiền não cho mình đọc lên. Gắn trong thiên hạ ai người tỉnh, ai là tỉnh, mình tỉnh được chưa? Tỉnh chứ, tỉnh mình nó vào đây chứ, tỉnh chút chút, mình tỉnh không có mạnh bằng như Lục Tổ Huệ Năng là ngày tỉnh một cái ngày tỉnh luôn, còn ngày mình tỉnh cái lúc mình ngủ một chút, đúng không? Lần lần ở đây chúng ta học vào thấy rất là hay nè. Ngài nói là có những lúc chúng ta tỉnh, rồi có những lúc chúng ta mê, đặc biệt nhất là khi mà chúng ta mê là được cái may mắn là chúng ta ở trong tùng lâm, được kích thích bằng cái thiền bản, được kích thích bằng cái quy chế, được kích thích bằng cái người đi trước, được kích thích bằng đại chúng. Hay lắm, thì như là vậy rất là hay. Còn khi mà chúng ta ở chùa tư am thất rồi không ai kích thích cho mình, không ai chỉ dạy cho mình, không ai đưa đường dẫn lối cho mình đi. Để chúng biết cái ngày xưa mà tôi ở chúng lâm đó nha, là chúng khi mà tụi đi họ khóc, họ nói một câu này: thầy không biết chứ mà khi mà thầy lên thầy dạy cho tụi con, nhớ cái mấy huynh đệ bây giờ làm gì hết rồi đó, là trong một tuần mà chúng con phiền não á, mà khi mà nghe thầy lên thầy dạy rồi đó, thì trong suốt một tuần đó luôn nó có một cái hưng phấn, nó có một cái hưng phấn đặc biệt, là có hưng phấn là nó làm kích thích. Nhưng mà ở chùa tư âm thất thì mình không có được, không có đại chúng kích thích cho mình. Nên bây giờ ai cũng ngồi thiền hết, cái mình ngủ kỳ quá, thấy không? Ai cũng ngồi nghiêm trang, cái mình gục xuống mình ngủ mình gáy khò khò cũng kỳ. Cho nên nó có những lúc mà tôi phải về đây tôi ngồi thiền. Nhiều khi tôi ngồi ở thất hay ở chỗ nào mà riêng mình, tôi gục xuống tôi ngủ tôi cũng ai nhìn thấy gì đâu. Nhưng mà ở đây mà gục là kỳ á, đúng không? Cho nên nhờ đại chúng kích thích cho mình cái mình tu tập cái gì. Cho nên có những lúc là hòa thượng Trúc Lâm dạy là mấy chú nhớ nha, là phải thuộc những cái bài kinh câu kệ trong kinh người xưa. Cái ông thầy ông hỏi chi gì hòa thượng, có những lúc mấy chú phiền não chứ phải không, cái đọc lên nhan sắc tàn phai theo năm tháng, phải không? Nhan tháng sắc mình rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Cho nên á, bây giờ mình mới coi là mình giật mình, ngày xưa mình coi trong kinh A Hàm nói về cái rừng Thi Lâm á. Rừng Thi Lâm là gì? Ngày xưa mình không hiểu, mình nói để xác chết. Hôm qua tôi coi cái bộ kinh Lăng Già tôi mới giật mình, nên mình phải đọc nhiều nha. Ngày xưa mình giải thích là rừng Thi Lâm là để xác chết, mà cái rừng Thi Lâm này đặc biệt nhất, có một cái loại cây mà khi mà nó ra trái á, một bên người nam một bên người nữ, mà khi mà nó ra trái mà nó chín á, thì rất là đẹp, đẹp lắm. Mà khi mà nó già, nó sắp rụng á, thì khi mà nó rớt xuống rồi nó thúi, nó rửa giống như cái người chết vậy đó, y người chết, nó thúi chịu nổi. Cho nên tăng chúng cái hoàng cái rừng đó ngồi quán lại cái hình hài của mình, thì mai này cũng giống như là nó. Mình mở động mình giật mình đó. Thì như vậy đây là hòa thượng nói là rồi nhan sắc của chúng ta rồi nó cũng tàn phai năm tháng thôi, rồi anh hùng hào kiệt cũng đeo sầu. Dầu cho mình làm tướng, làm tá, làm vua, làm gì cái, rồi đến một giai đoạn cuối cùng thì chúng ta phải buông, đúng không? Mà đại chúng biết rồi, trong vô lượng kiếp luân hồi Đức Phật nói mình đã từng làm vua rồi, nhớ thấy không? Làm vua, làm chúa, làm tướng, làm hoàng hậu, thứ phi đủ hết. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này chúng ta đã đi qua hết rồi. Có những lúc là đại chúng mình ăn gọi là mình ăn thức ăn ở cõi tiên có nha, trong vương tộc có nha. Là có những lúc chúng ta ăn những cái loài mà xú quế, bởi chúng ta thành thú mà, phải không? Giống như bà Khmer mà khi mà bà quán, bà chứng là thấy bà quán rồi bà giật mình luôn, giật mình mà khi bà quán chiếu, bà thấy bà thành có một kiếp, bà thành một cái con chuột xạ mà ăn cái đồ dơ, bà thấy bà rùng mình luôn, cái kiếp sanh tử nó dài. Nhưng mà ở đây Ngài nhấn mạnh một câu là gánh gánh trong thiên hạ ai người tỉnh, tài tình danh lợi có gì đâu. Cho nên bây giờ mình tỉnh chút chút. Tôi nói thẳng một câu luôn. Có những lúc tôi ngồi tôi nghiệm lại, tôi đi cái con đường này đúng, dầu cho nó trải qua những cái chông gai có. Bây giờ đại chúng thấy là cái mình mà có mặt trong cuộc đời, quý thầy mà ở ngoài đời cũng phải trải qua những cái nghịch cảnh chông gai chứ không phải không. Mà khi mà chúng ta trải qua những cái nghịch cảnh chông gai rồi đó, thì cái thân mình nó tàn, thân mình tàn tạ rồi, thấy không? Còn đây ấy, mình cũng trải qua nghịch cảnh chông gai, nhưng mà giống như là qua sang trong biển lửa, kìa, thấy không? Rồi khi mà qua sang mà nó trong bùng trong biển lửa, nó trưởng dưỡng lên, nó có cái mùi thơm, nó sắc hương nó rất là đẹp. Còn mình á, mình ở ngoài đời mình cũng qua những cái nghịch cảnh khốn khổ, mà qua nó qua rau muống. Nghiệm lại coi, ở ngoài đời mình cũng làm, cũng ăn, cũng, phải không? Mà lúc trước có một cái cô nghệ sĩ, cô Bạch Tiết đến gặp Hòa Thượng Trúc Lâm nói, thưa thầy, cái nghề của con rất là bạc bẽo. Bởi vì khi mà còn trẻ thì ai cũng mời mọc ca hát, ai cũng chúc tụng. Mà khi mà tụi con già rồi đó, thì bỏ một góc nào đó không ai nhìn. Nhưng mà đặc biệt nhất là quý thầy, thấy không? Càng già thì người ta càng kính, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói sung đi, nó cạo đầu nó đắp y ra ai cũng dưỡng, phải không? Nhưng mà nó tu chừng 20 năm, 30 năm, 40 năm là phải là đảnh lễ chết luôn á. Quà mà gặp sung không được vào đâu nhá, không được vào cho gạch, phải không? Như thành hòa thượng nói, thành hòa thượng là rất là khó gạch, phải không? Cho nên mình chọn cái con đường này, tôi thấy là chọn con đường này rất là đúng. Cho nên tại sao mà đại chúng biết chứ, có những người mà đang tu nha, mà khi mà còn trẻ mà tu giữa chừng là ra hoàng tục á, có những người họ tâm sự lại á, thì cái tâm niệm họ rây rứt, họ chạo hối không có nhiều, nhưng mà khi mà lớn tuổi á, 70, 80, cái tâm niệm rây rứt. Vì thấy những người bạn đồng hành của mình á, nó ồ ngày xưa ông này tu chung với tôi mà bây giờ ổng vậy, mà tôi bây giờ vậy, rây rứt chính cái niệm đó. Cho nên mình đi cái con đường này rồi, vừa rồi tôi làm cái con đường mà xuống dưới nhà Bát Giác á, có số mấy huynh đệ nói thầy làm 3 con đường nữa không, con đường này chỉ con đường duy nhất, con đường này con đường độc đạo duy nhất cho mình đến, không có một con đường thứ hai, thấy không? Nên tôi làm những cái cảnh này tôi làm có ý nghĩa hết, một con đường duy nhất, con đường độc nhất vô nhị, chỉ con đường này thôi, không có con đường thứ hai và con đường thứ ba. Khi mà chúng ta chọn con đường này rồi, mình phải nắm bắt chỉ con đường này thôi, chết sống cũng có con đường này. Bây giờ đại chúng mà mình nghiệm lại đi, mình nghiệm lại cái người thân của mình đó, bây giờ mình về mình thấy đó, cha mình là mẹ mình là người thân của mình. Rồi ngài làm tiếp nè. Rồi mai kia hợp rồi phải tan, dòng đời trôi nổi với thời gian, trải qua mấy độ quan sang ấy, thầm dở tiếng than phận lỡ lạc. Rất là hay ha. Thôi dài hết từ từ. Tôi đọc cái bài này mà tôi thích lắm. Đúng lý ra hôm qua là tôi mới coi cái quyển sách này, cái tôi lật ra tôi thấy cái tôi đọc nhẩm. Nên đại chúng về đọc thuộc nó cũng hay, phải không? Rồi mai kia này, rồi chúng ta hợp rồi phải tan thôi. Chồng vợ con cái rồi cuối cùng cũng phải tan rã thôi, chứ đâu có ai mà đi mãi con đường này, phải không? Mà chỉ có vui chút xíu thôi, vui trong một sát na thôi. Ta nói là vui trong một sát na mà ân hận cả ngàn đời á. Dưới này là sanh nè, thông cảm chứ nè, sanh, minh. Hồi đó minh là tính liệt tù chứ không phải tôi đâu tù đâu. Thấy không? Mà chỉ cần mà mê một sát na thôi thì bây giờ ôm hận suốt. Bây giờ muốn đi tu cũng rất là khó nha. Không phải dễ đâu. Anh nào mà dướng mà có con đường này rồi là rất là khó. Phải trăn trở, phải đủ thứ chuyện hết. Rồi cuối cùng rồi, đại chúng thấy không? Cuối cùng rồi, bây giờ tôi nói là thẳng một điều nè. Như vợ chồng con cái sống trong một nhà đi, cái người mà thân của mình nhất á, mà khi mà chúng ta đặt mình xuống ngủ rồi đó, đặc biệt một cái nữa là hai cái tư tưởng không giống nhau, không có ai giống ai hết á. Mà huống chi là cái ngày cuối cùng mình ra đi, Thấy không? Nhìn lại cuối cùng ra đây là một ngày cuối cùng rồi đó, rồi chúng ta cũng phải tự thân chúng ta dấn thân vào con đường này thôi. Mà những cái tư lương mà hàng ngày chúng ta tu tập, hàng ngày chúng ta tích góp á, đó là tư lương mà chúng ta đi. Mà cho nên mình tu mình thấy là rất là đặc biệt nha, không phải? Đại chúng mình được tu rồi, tôi thấy là cả một cái hạnh phúc á, chứ không phải. Ở đây tôi phải khuyến khích. Mà chính chúng tôi đi qua 20 mấy năm rồi tôi thấy, mà ban đầu á 1-2 năm thì mình thấy nó hơi chướng ngại thiệt, nhưng mà khi mà chướng ngại là gì, ngồi thiền nó hơi nhức chút xíu thôi chứ có gì. Mà khi mà nó hết nhức rồi thì tự nhiên cái hạnh phúc nó đến. Mà cái hạnh phúc này là chỉ nơi tự thân của mình. Rồi gì nữa, dòng đời trôi nổi với thời gian. Cuộc đời mình có những lúc giàu, lúc nghèo, lúc khổ, lúc sướng, lúc vui, trôi nổi bập bềnh. Cho nên đó, có những người mà họ tu, họ quán chiếu, họ nhìn lại cái quãng đời của mình trong cái kiếp phận của con người, họ chứng quả cũng có đó. Họ chứng quả luôn. Họ ngồi họ quán chiếu kỹ, họ thấy đó. Mà khi họ quán chiếu kỹ, họ nhàm chán rồi thì họ chứng quả có gì đâu. Trải qua mấy độ quan sang ấy, lầm thở tiếng than, phận lỡ làng. Cho nên vừa rồi tôi có một cái cô này, cô bé này ở Hà Nội, 9-10 tuổi rồi đó. 1-2 cô rồi đi xuất gia, gia đình giàu lắm cản. Tôi nói bây giờ vậy nè, tôi nói tôi phân tích thôi cho tôi cũng khuyến khích. Tôi nói nếu mà nó may mắn sau này nó lấy một cái người chồng có đầy đủ tài năng đức độ thì được, phải không? Mà lỡ mà nó lấy một cái người chồng không có ra gì, uống rượu rồi chăn qua trai gái gì đó, đến cái con đường đó, nó chịu không được cái ly dị. Phận gì? Phận lỡ là, phải không? Hoặc là tự nhiên cái người đó có gia đình rồi tự nhiên chồng nó bị tai nạn, bị gì chết rồi cũng lỡ là. Rồi ngày xưa mà khi mà vào cung vua, phải không? Tiễn những người con gái đẹp vào cung vua rồi đó, mà tam cung lục diện nha, có những người mà sống tới già tới chết luôn cũng thấy mặt ông vua. Mà vào trong cái những cái cung cấm rồi đó thì cả đời luôn không được ra. Cái gọi là duyên phận lỡ làng đó. Cái điểm nhấn cuối của ngài rất là hay nè. Chi bằng sớm tỏ mùi thiền vị. Chi bằng thôi bây giờ vào chùa chắc. Bây giờ giàu cho cái bằng cử nhân, cái bằng thạc sĩ. Vừa rồi tôi đi giảng ở miền Tây 4-5 năm về trước đó. Thì nhà anh này anh rất là giàu, phải nói là đại gia đó. Anh có 2 đứa con. Đứa út tự nhiên nó mới 5-6 tuổi nó phát tâm xuất gia. Ông nghĩ là cả thằng lớn mà thế nào nó cũng đi, cho nên ông giữ chằng chằng luôn. Cái một hôm tôi biết thằng này nó nói thầy có cách gì thầy cứu con đi. Nó được, ông yên chí rồi tôi giúp vậy. Cái tôi nói ông Phật tử này, tôi thôi kỳ này là nó đi theo tôi giảng miền Tây nha, nó nghỉ hè rồi theo tôi. Cái đi suốt 7 ngày xong rồi nó về nói ba nó, nói bây giờ ba mà giết con cũng đi tu. Rồi mà khi mà con đi với thầy cái định con xuống thấy rồi giàu cho làm vua làm chúa làm gì cũng bằng. Bởi vì đi đến đâu người ta cũng mời mọc hướng dẫn giảng giải rồi đủ thứ chuyện hết, giúp ích người ta rất là nhiều. Giờ ba không cho con đi tu, con đi bộ ra thường chiếu. Má bây giờ cái chú đó bây giờ xuất gia thường chiếu, thời gian lên Chí Đức ở. Cho nên đây ngài nói là chi bằng sớm tỏ mùi thiền vị mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang. Thân tàn gọi là thân tàn ma dại, thấy không? Ngày xưa bây giờ ngày xưa mà tới lúc mà ông sanh mà ông vào đây rồi quý thầy thấy giống như là từ hải vậy chứ, cứu từ hải chứ không. Bây giờ từ này từ gì vậy? Thấy không? Ông ơi, ngày xưa mà bây giờ mấy quý thầy mà về quê tôi mà coi ông Lâm ngồi đó tướng ngang ngưỡng xăm á, bây giờ nhìn lại coi có còn gì nữa đâu. Mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang. Rất là hay phải không? Nó rất là hay chứ bộ. Đó, cho nên bây giờ mình trẻ tuổi rồi, bây giờ mình ráng mình dấn thân con đường này thôi, không có con đường nào khác hết. Mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang, nhìn chăng suy nghiệm tình chư Phật. Đó, ở đây chăng rất là nhiều. Bây giờ mình nhìn chăng ở bên ngoài để mình quán chiếu chăng bên trong. Mình suy nghiệm lại cái tình của chư Phật rất là cao cả, tìm được cái con đường này cho mình. Nhìn chăng suy nghiệm tình chư Phật, tỉnh rồi thoát thấy đạo thênh thang. À, chấm hết. Tỉnh rồi mới thấy cái con đường mình đi nó thênh thang, nó trống vắng, nó mà đặc biệt nhất là cái con đường mình đi là không phải cô đơn nha, nhớ nha, không có cô đơn. À, cái con đường của mình đi là cái con đường mà chúng ta phải đi, đó là con đường là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ. À, nên thắng ở đây là suy nghĩ đúng á, vừa nghe pháp hai ba lần về bán nhà bán cửa thì dắt đi hết hay chứ. Đây là bạn không quẩn tái lai. Không. À, bán nhà bán cửa hết, wow, chỉ con đường này thôi. À, tôi thấy rất là quý chứ phải không? À, cho nên ông Bàn Long Quẩn ông có một cái bài kệ, tức là nhàn hạ tụng: thế nhân trọng chân bảo, ngã tắc bất như nhiên, danh văn tức chi túc, phú quý tâm bất duyên. À, tạm dịch: người đời quý chân bảo, ta thì không thế đâu. À, danh vọng liền biết đủ, giàu sang tâm chẳng theo. À, tức là đúng thiệt, khi mà ông ngộ đạo với thiền sư, hai cái vị thiền sư lớn, à, một bên là ở Hồ Nam, bên ở Giang Tây. Hồ Nam là ai nhớ không đại chúng? Phải thuộc nha. À, Hồ Nam là không phải Mã Tổ, mà Hồ Nam là ngài Hy Thiên Thạch Đầu, mà Giang Tây là thiền sư Mã Tổ. À, ông đến hỏi đạo đó. Khi mà ông đến hỏi về cái ý nghĩa về cái con đường thiền đó, thì ngài Hy Thiên Thạch Đầu bịch miệng ông lại. Lúc ông có tỉnh, ông tu tập một thời gian nữa, khi mà ông đến ông gặp thiền sư Mã Tổ, ông hỏi một câu: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thiền sư Mã Tổ nói: đợi ông một ngụm uống hết cạn xong Giang Tây, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngay tức khắc ông triệt ngộ luôn. Mà khi ông triệt ngộ rồi về, ông gom hết của cải tài sản nguyên một cái thiền lớn, ông đem xuống sông Tương, bây giờ bên sông Tương cũng còn đó, ông đổ hết. Ông có đứa con trai, đứa con gái, à, cô vợ, dắt vào trong rừng, ở trong một cái cốc, cái hang vậy, bắt đầu là đang quả bán nuôi sống qua ngày. Mà cho nên nói nè: người đời quý chân bảo, ta thì không thế đâu, danh vọng liền biết đủ, giàu sang tâm chẳng theo. À, rồi gì nữa: chỉ thích đeo bầu uống, không cần đồ láng quyền, cơm tây sơn đỡ đói, khát uống suối bổ nghiêng. Ông có thể 300 bài kệ là: lạnh mặc áo vô tướng, nóng cõi tùng ngủ yên, biết thân không cứu cánh, hồn nhiên hết năm tàn. Đó là cuộc sống, cuộc đời của ông. À, cho nên một khi mà ngài lấy quả nó, một khi mà mình nhận được cái đó rồi, mình sống rồi đó, thì ở đây không có gì sánh bằng, không có gì so sánh, thế gian này không có gì so sánh. Mà thì khi mà chúng ta tu được rồi, mình cảm thấy cuộc đời nó tự đảng, nó thông vô. Chẳng như bây giờ có một lúc nào đó quý thầy đủ nhân duyên, cái lớn nó trưởng thành, cái đi làm Phật sự ở xa 3 tháng 3 năm hay gì đó, mà khi mình đi rồi mình cũng nhớ nhung cái gì. Chẳng hạn bây giờ mình có gia đình đi, mà mình đi một hai ngày thôi mình cũng lo sợ nữa, biết nhà mình làm cái gì, con cái thì sao, rất là sợ. À, cho nên ở đây nói là khi mà chúng ta tu học được rồi, chứng nghiệm một con đường thiền này rồi á, ở thế gian này không có gì sánh bằng, không có so sánh được. Người đời chẳng những không biết việc này, mà còn chẳng biết việc này là việc của chính mình. À, người đời không biết, mà đến mức độ là việc này là việc của chính mình. Cái hạn như bây giờ mà nói là bây giờ mình tu học mà chứng nghiệm một con đường thiền á, thì mình về mình phải xuống dưới biển Phan Thiết, lắp cái biển Phan Thiết chắc làm được, đúng không? À, dời cái ngọn núi Thất Sơn về đây chắc làm được. Mà đây là gì? Ngay nơi ông, ngay nơi tự thân của ông. Mà cho nên thiền sư Pháp Nhãn nói sở dĩ người ta không tin á, vì nó gần quá, nó gần gũi, nó đơn giản quá mình tin. À, cho nên nói là mà không biết đây là việc của chính mình, ngay nơi tự thân của mình. Mà việc của chính mình là việc gì? Có một tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm: bạch hòa thượng, gia phong của hòa thượng là gì? À, ngài nói một câu: áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Đơn giản, thấy không? À, thế này, bây giờ sáng này mình đủ đủ nhân đủ duyên, cái mình xách cuốc ra về vườn, cái mình dãy cỏ hay mình làm gì đó, mà trong khi dãy đó mình không có chín mắt, không có bị việc làm nó câu thúc của mình. Giống như là bây giờ cho đại chúng trồng hoa, trồng bông, trồng gì mặc kệ, nhưng mà trồng thì trồng, nhưng mà đừng có cho nó mọc rễ, thấy không? À, có thiền sư gì, thiền sư Dương Quán hỏi ông Chi Nguyên á: trồng thì cho ông trồng, nhưng mà đừng cho mọc rễ nha. Thì ông chi viện nói: bạch hòa thượng, nếu không mọc rễ thì chúng lấy gì ăn? Thì thiền sư nói: bộ ông cũng có miệng mở miệng hay sao? Bộ cha mẹ ông sanh ra cũng có miệng hay sao? Phải không? Thì ông chi viện nói một câu là: bạch hòa thượng, nếu mà không cho mọc rễ thì chúng lấy gì mà ăn? Đúng không? Không mọc rễ thì sao sống? Phải không? Và đây là một cái công án cho mình để mình lưu ý. Phải không? Gia phong của người tu, việc làm của chính mình là hàng ngày thôi. Khác thì chúng ta múc nước chúng ta uống, đói nghe gõ bảng, phải không? Theo quy chế mà ăn uống bình thường. Trên đây là việc làm của chính mình. Vì vậy ngàn Phật ra đời cũng vì một việc này, muôn tổ hiện thân cũng vì một việc này, xả bỏ đầu mắt cũng chính vì việc này, nhịn đói chịu lạnh cũng chính vì việc này, mở tùng lâm dựng đạo tràng cũng chính là việc này, làm học nhân chịu ức hiếp cũng chính là việc này. Thấy không? Quý thầy mà vào trong cái hoàn cảnh này rồi thì chúng ta phải có một cái thệ nguyện là dấn thân đi mãi, chúng ta đừng có bức xúc. Ngày xưa là tôi còn nhớ lại có những người mà đi theo tôi làm Phật sự, mà khi mà gặp cái chướng duyên rồi họ bức xúc và họ hoàn tục. Bây giờ chúng tôi có một lần chúng tôi trở về thăm thấy khổ lắm, mà chính chúng tôi là cũng bị những cái bức xúc đó, mà chúng tôi, người ta tưởng rằng ai cũng nghĩ rằng là tôi chắc là chịu không nổi. Ngày xưa ở Trúc Lâm, cái thời của thầy Thông Phổ, bây giờ là trụ trì Tự Quang, ông làm trụ trì, thầy Đạo Chí làm phó trụ trì, tôi là giáo thọ, tức là bộ ba đó. Mà khi mà thượng cách cử lên đã làm việc đó, mà khi mà ông thầy Thông Phổ mà ông hết làm trụ trì rồi đó, ông thầy Đạo Chí cũng hết làm phó trụ trì, thì thôi tôi ở lại, ba người thì ở lại cùng. Ngày sáng thức dậy thấy hai ông đâu mất, biến đâu mất. Tức là xin và thầy Thông Phổ thì xin và thượng về lại ở Tệ Quang, còn ông thầy Đạo Chí thì ông chạy về lại ở Thường Chiếu. Còn mình tôi là lưỡng làm gì, đúng không? Mới cái hai ngày mới vừa xả thiền xong, xuống cái bảng thấy đi đẩy đá, mà ngày xưa tôi làm giáo thọ đó nha. Mình nói giáo thọ giống như không phải giống như là mà ngài Thần Tú dạy 500 chúng chứ đó, lúc đó thì có 100 chúng thôi, mà chúng nó theo học mình giỏi là 70-80 thôi. Mà lúc đó là khi mà đại chúng biết rồi, khi mà mình làm giáo thọ thì mình ngồi mình nghiên cứu không, đúng không? Đâu có làm lao động gì đâu, mà gần cái một năm vậy đó. Cho nên là khi mình ra mình đẩy đá rồi là đại chúng biết rồi, nó rất là cực. Nhưng mà tôi nhớ là tôi, mình coi nhiều sách mình có lợi ích lắm nha. Tôi nhớ là cái ông Nguyễn Công Chứ, ông nói là khi mà làm tướng á, ông là cũng là con người Nguyễn Công Chứ, mà khi mà đầy xuống làm lính rồi thì cũng là Nguyễn Công Chứ không cái ha. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt nhất là cái chỗ này đại chúng có vượt qua được nha. Mai là cái mình nhìn bên bản đó mà thấy mình làm mà làm gì biết không? Hành đường chuyện nhật có nghĩa là mình nấu cơm xong rồi mình đem cơm lên cho những người mà ngày xưa mình dạy. Khó lắm nha, thấy vượt qua được không? Vô cảnh đó mình tưởng dễ, không phải đâu. Vô cảnh đó rồi mới khó chứ không phải dễ. Họ ngồi chiếm trệ trên bàn, mình bưng từng bát cơm đến mình do. Nếu mà chúng ta không phá được chút ít cái ngã là mình làm được. Ngày xưa nó mình dạy đó mà, nó học dưới lớp mình mà, phải không? Nhưng mà tôi bình thản, tôi biết đây là cái nghiệp của mình đến. Ở ngoài miền Bắc thầy Tâm Thần, thầy Kiếm Nghiệp, huynh đợi điện liên tục: ông ra đi, ông ra, tôi sẵn sàng, tôi nhường cho ông một cái chỗ ở ngon lành, đất rồi mà gì đó là Hàm Rồng Bắc Giang, nó liên tục hầm. Con người tôi cũng lạ lắm nha. Tôi tuyên bố một câu, cái người mà họ hại tôi nói một câu như thế này: tôi nói cho anh biết nha, tôi làm lính tôi không có đi, mà khi nào tôi làm tướng tôi mới đi. Tôi nói bằng quê, khi nào tôi làm tướng tôi mới đi. Mà tôi làm tướng tôi đi mà không phải tôi đi mình, mà không phải tự động tôi đi, mà sư ông Trúc Lâm cắt tôi mới đi. Còn cắt tôi hả, tôi chết tôi ở đây. Ông làm gì được tôi đó? Đây để mình chia sẻ chút ít cho biết. Mà cái thầy Đạo Chí tội nha, mà khi mà ông bức xúc rồi bây giờ ông bệnh luôn á, bệnh bức một giây luôn, không phải dễ đâu. Cho nên qua cái phần này mình biết cái nghiệp nó đến rồi, cho nên mình phát cái thệ nguyện là đây là do cái túc nghiệp xưa mình gieo. Trong giờ phút này mình đừng có trách trời, trách đất, trách gì hết á. Mà muốn hóa giải cái nghiệp này, cho nên tôi đến tôi xin cái anh trưởng Liêu Tôi nói thôi bây giờ ông giúp giùm tôi, bây giờ ông cắt cử tôi trực nhà suốt luôn cũng được. Hoặc là nếu mà ông cắt cử người khác trực nhà thì tôi xin dọn cầu tiêu. Tôi còn nhớ dọn một năm luôn. Mà khi mà vào trong cầu tiêu rồi, tôi không có, tôi đóng cửa lại, tôi làm là không có cần chổi gì đó, cho bàn tay năm ngón em thấy yêu thương, chà luôn, ông nghiệp nó nhanh lắm nha, thưa thiệt. Thì quá trình mà khi mà đúng một năm rồi, thầy Hòa Thượng Trúc Lâm mới thấy hết người rồi, cho nên mới kêu thầy chủ trì Trúc Lâm về, tức là thầy Phong Phương về lại cái buổi họp, thầy mới cắt cử tôi dạy bốn bộ luật lại cho chúng. Thì quá trình là khi mà tôi làm nhà khách, vừa làm nhà khách vừa dạy xong rồi đó, thì khi mà tôi nhập thất ra 4 tháng là Hòa Thượng lại thầy chủ trì mới cắt cử tôi làm quản chúng. Là tôi nói đó, bắt đầu tôi chuẩn bị tôi đi làm tướng rồi mà. Mà quá trình tôi nói trong bụng thôi, chắc có một thời gian mình phải rời. Nhưng mà rời cái chỗ này là do Hòa Thượng cắt. Thì đúng cái nhân, đúng cái duyên, tôi dạy hết 4 bộ luật rồi, dạy phiên cái phần pháp cứu nữa. Được khoảng 3 tháng thì sư ông kêu lên cắt cử chúng tôi ra đây. Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta bị ức hiếp, bị này bị kia, mà chúng ta cũng phải thệ nguyện làm cho xong cái việc của mình. Quá giải những cái nghiệp tập ngày xưa mình gieo trong cái gì hết á. Ngày xưa chắc mình cũng làm vua, làm chúa, làm tướng lãnh, làm gì đó, đúng không? Cho nên đại chúng là thấy tôi mà hay phóng sanh có lý do nha, chứ không phải thường đâu. Hòa Thượng Thọ Ký tôi một lần rồi nói là chú là gì vậy, phải ráng cố gắng, phải không? Bởi vì ngày xưa là tôi hay đi theo Hòa Thượng Trúc Lâm, là đi theo gọi là bảo vệ yếu nhân á. Hòa Thượng giảng đâu mà xa là tôi hay đi theo. Thứ nhất là tôi cũng biết cái nghề gọi là bấm huyệt, thứ hai là cũng biết chút nên đi đâu cũng đi theo, với người ta tặng bông tôi đến tôi ôm trước. Nên có một lần lên Trúc Lâm Tây Thiên, lên trong cái bấm huyệt Hòa Thượng, tôi nói sư ông, con nghĩ cũng lạ chứ con tưởng rằng là khánh thành Trúc Lâm Tây Thiên là con có mặt, mà không ngờ là khánh thành Tây Thiên con cũng có mặt gần gũi sư ông. Sư ông nói là chú ngày xưa là tệ lắm, cũng là tướng hậu cận tôi. Tôi còn nhớ là mà nghiệp sát chú cũng rất là nặng nha, ráng cố gắng sám hối. Thì như vậy, và cái phần này là chúng ta ngày xưa mình gieo cái nghiệp duyên á với chúng sanh nhiều lắm, thì bây giờ bị những cái quán thù quán kết gặp là chỉ có một cái điều là mình phải dùng pháp để mình quá giải. Mà dùng pháp quá giải là mục đích mình để nhận ra con người chân thật của mình, ngồi không có con đường nào khác. Bị ức hiếp, bị này bị kia, bị cái gì cái máy là cũng phải nhận ra con người chân thật của mình sống còn với nó. Ngoài cái chuyện đó ra không có chuyện gì hết á. Trên đời này chỉ có cái chết là hết, mà mình chả sợ chết. Tôi quan niệm một cái vậy, không sợ chết. Bây giờ ông giỏi lắm, ông giết tôi hả? Giết tôi cho ông giết. Phải không? Giống như ngày Phúc Luân Nai vậy, giết thì cho giết chứ có gì đâu. Phải không? Cho nên ba cái phần này, xả bỏ đầu mắt, xả bỏ tất cả, nhịn đói, nhịn khát, nhịn ăn, nhịn cái gì cũng là cái việc này thôi. Ngồi nói việc gì khác hết. Nên mình hiểu rồi, mà bây giờ ở đây mình thấy mà tu cũng có gì, không đơn giản thôi. Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý về cái việc này. Muốn làm việc này ở thâm sơn cùng cốc, trù tư am thấp đều chẳng thể làm được. Đó, muốn làm việc này chỉ ở Tùng Lâm thôi. Nghe tôi nói ở Tùng Lâm là có những huynh đệ mình, họ giúp đỡ mình nhiều mặt lắm. Thứ hai đó là kết cái nhân duyên lớn. Đó, chỉ có Tùng Lâm mới có thể đảm nhiệm được việc này, vì Tùng Lâm mới có thể tiếp đại cơ hiển đại dụng. Cái chỗ này rất là quan trọng. Tiếp đại cơ là chúng ta khi mà chúng ta chứng nghiệm một con đường thiền rồi đó, thì chúng ta hiển cái đại dụng để cho dìu dắt cái người sau. Tức là đại cơ mà không có đại dụng thì dìu dắt không được, mà chỉ có Tùng Lâm thôi. Chúng ta thể hiện ra cái mật hạnh, mình hy sinh hết tất cả để mà giúp đỡ những người sau, là tất cả những việc đối với mình là mình làm mà không có một cái tư duy, một cái ý nghĩ gì hết, làm chỉ là làm thôi để phục vụ cho những người sau cái đó. Giống như thiền sư Tâm Bổn, mà khi mà ngài chứng nghiệm con đường này rồi thì ngài xả thân, ngài trẻ củi, ngài gánh nước mà ngài vui. Nhớ nha, xả thân là ngài trẻ củi, gánh nước là làm hết tất cả vì đại chúng. Chứ còn mà đại chúng bây giờ mình làm cái việc đó mà mình có cái tâm mà bực tức, có cái tâm phiền não thì chưa có đúng. Đó, nhưng mà chỉ có ở Tùng Lâm là chứng nghiệm ở con đường đó, thể nhập nó đầu hiển là cái đại dụng. Đại cơ mới có đại dụng, đại cơ mà không có đại dụng thì tiếp chúng được đó. Nên cái này rất là kỹ. chuyên hoằng đốn giáo, chỉ đạo thiền giả dụng công phu đề phần lạc lối. Nếu không ai chỉ đạo, tự đi bậy, chẳng phải làm nam là bắc, thì cũng cho tay là đông. Cho nên muốn lên núi trước phải hỏi người xuống núi. Tức là khi mình ở chùa tư am cốc mình tu, có những cái ma cảnh nó hiện ra mình đâu biết nói ai. Nhưng mà ở trong đại chúng rồi, cái người đi trước ta kinh nghiệm qua rồi. Ta biết đây là cái việc này, việc ma cảnh. Chẳng hạn như trong thiền thoại kể lại, có một ông tăng đó, mà khi mà ông ngồi thiền á, đến cái cảnh giới mà chuẩn bị nhập định, ông thấy một cái con nhện bự thiệt bự đó, nhớ không? Nó qua lao vào ông. Cái mai ông trình ông thầy, ông nói bạch hòa thượng, tối nào con ngồi thiền chuẩn bị vào sắp vào định là có con nhện bự, mai này con chuẩn bị con giết nó. Hòa thượng nói thôi bây giờ ông mà muốn giết nó phải không, ông lấy cục phấn ông quẻ ngay bụng đó, xong ông đâm nó chính xác. Thì tối hôm đó cái ngày ngồi thiền thì tự nhiên có một con nhện thật là lớn đó, ập vào mặt ngài, ông chụp cục phấn quẻ ngay bụng, vừa quẻ cái nhện biến mất. Đến trình hòa thượng, hòa thượng ông dở cái bụng lên thử coi. Thì quá trình dở bụng lên thấy ngay cái rúng của ông mày ông đâm nằm đặt người rúng không rồi ma cảnh nó hiện. Rồi có một cái vị thầy mà khi mà vào trong thóc, tôi kể rồi đó, gặp con ếch, con chằn hiu á, ở trong cái nhà tắm á, cái nó hả cái miệng hả 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 bự bự bằng cái nhà luôn, nuốt chửng ngạn mắt không la đâu, không chạy. Mà khi ông la lên chạy thì ếch biến mất, nó cũng gọi là ma cảnh. Thì chỉ có những người đi trước họ kinh nghiệm á, kinh nghiệm họ chỉ dạy, họ chia sẻ cho mình. Thì đây nó là khi mình tu mà ở trong đại chúng, ở trong tùng lâm. Mà khi mà tu ở trong đại chúng tùng lâm á, là cái kiết giới rất là quan trọng nha. Đại chúng mình tu mình nhập thất á, 5-10 ngày mới thấy gì, mà khi mà nhập thất 3-4 tháng nha, nhập thất 1 năm nha, đó là cái nghiệp tập cái thời xưa nó chỗ ra. Mà đây tôi đã từng giảng rồi đó, vào rừng sâu con trâu nó cũng đẹp. Mà khi mình vào trong thất là những cái biến hiện của tâm thức của mình, mà biến hiện tâm thức của mình là rõ ràng nhất là cái hình ảnh 49 ngày đêm á, Phật hỏi cội cây bồ đề, cái hình ảnh quyết liệt nhất là ba đứa con gái của Ma Ba Tần. Thiên Ma Ba Tần nó đưa xuống ba người con gái, một người ái dục, người tập đố, người ghen ghét. Mà mình tưởng đâu là tâm thức của mình khi mà nó biến hiện, niệm khởi nó liên tục. Thì khi đó mình phải có pháp để mình đối trị. Mà pháp đối trị là cái người đi trước ta biết rồi, ta chỉ cho mình. Có cảnh thì mới phạm, không cảnh sao phạm. Thì mà khi mà không có cảnh mình phải làm gì, thì đó là cái người đi trước. Mà khi mà ở trong tùng lâm rồi đó, thì đại chúng bảo bọc rồi đó, thì nó có một cái gọi là giới trường đặc biệt ở chỗ đó. Còn khi mà tu ở một mình rồi đó, ở am cốc mình rồi, rất là dễ bị. Chỉ cần người ta đến là cúng dường 1-2 lần rồi mình chết đi, thấy không? Bởi vì cực tịnh mà gọi là cực tịnh thì sanh động, nhớ nha, cực tịnh thì nó sanh động. Thì chính ở trong cái tịnh quá bắt đầu nó sanh động, nó giống như một cái cuộn, cái sóng mà sóng thần luôn chứ đừng có sóng thường. Cái người mà chứng vào phi tưởng xứ rồi nha, khi đó là cái mặt biển yên lặng, mà đằng sau cái lớp yên lặng nó có những cái lượng sóng lớn, mà chính cái lượng sóng này nó đẩy mình đến cái nghiệp duyên của mình. Mà nghiệp duyên của mình là gì đó? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, thấy không? Dục thoát lưng hồi lộ, tảo cách niệm Thích Ca. Chuyện chung đó là ông thầy Hoàng Dự. Bữa ông xuống làm cái đám của mẹ của sư phụ ở Thường Chiếu, cái đông vậy các em đọc ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát lưng hồi lộ, tạo cách niệm Di Đà. Là xưa ông ở bên Vạn Đức, nhưng mà ông xuống Thường Chiếu rồi ông nói niệm Di Đà thì thấy kỳ quá, rồi ông về ông thấy tăng chúng thì đông quá, cái ông chuyển lại tạo cách niệm Thích Ca. Cho nên là sớm gấp niệm Đức Phật Thích Ca. Ông chuyển lại, thấy không? Biển ái giống như là sóng cuộn gì đó, mà khổ hải là gì? Biển khổ nó giống như là những cái lượng sóng lên. Bây giờ mà muốn mà thoát cái con đường này là phải gấp thôi, gấp tu tập. Rồi muốn vào trong thất mà được yên ổn, cái này tôi có nói trắng ra rất là nó kỳ dữ không? Vào trong thất là tôi mới chỉ, những người nào vào trong thất trước khi vào trong thất tôi mới chỉ. Chứ còn mà không có nói trên này nó cũng hơi khó nghe chút. Cái điều này là tôi đã kinh qua rồi. Tôi nhập thất cũng 19-20 lần rồi. Kinh ra rất là nhiều. phép tắc của Tùng Lâm rất là chánh đại, rất hợp với người tu hành, có đạo để hành, có người để hỏi. Cái đạo để hành là gì? Nhiều khi mình ở Tháp Riêng, cái tối lại 7 giờ rưỡi chuẩn bị ngồi thiền, nó 9 giờ ngồi cũng được. Này ông thái thông cảm nè. Đúng vậy không? Đúng không? Đúng, nói bà con nghe, cô bé ta nghe có đâu ngại, có không? này tôi rành nhất rồi. Từ ngày xưa tôi đi trị bệnh 3 tháng là tôi biết. Cái mình lên núi cái 7 rưỡi ngồi thiền, cái 9 giờ ngồi cũng được. Cái 9 giờ chuẩn bị ngồi, mai ngồi cũng được. Còn đây sao, chẳng lẽ mình ngồi ở nhà kỳ quá, phải không? Nghe tiếng bản, tiếng kiển là mình phải lên. Còn khi mình ngồi ở nhà, bảo đảm mà tu ở nhà, nó có những trường hợp như thế. Bây giờ mình hỏi 100 người như một luôn. Nó hay lắm nha, nó nói hay lắm. Rồi thôi bây giờ mình đi kinh hành cũng tu. Rồi cái mình ngồi chừng nửa tiếng, thôi nằm cũng tu. Nằm cái thở cũng tu. Nó dùng đủ thứ lý luận. Và thường Trúc Lâm nó dùng đủ thứ lý luận hết. Nó gạt mình mà. Thấy không? Còn đây là có pháp để hành, có đạo để hỏi. Bị cái gì trục trặc là mình thưa hỏi liền, mình đứng lên mình thưa hỏi góp ý đó. Kẻ biến nhát thì dùng quy củ nghiêm khắc cấm chế ngay, kẻ muốn thối lui thì cảnh sách khiến khích an ủi. Mặc áo ăn cơm có người lo giùm, chẳng cần quan tâm, chỉ cần lo việc tham thiền của tự mình. Tức là ở đây mà ai mà biến nhát thì quy củ, còn mà ai mà thối lui thì khuyến khích, nhắc nhở. Có những lúc mà chúng ta vào trong Tùng Lâm mình thấy gì, có những lúc cái tự nhiên mình nhớ nhà, nhớ đủ thứ nhớ. Bắt đầu tự nhiên huynh đệ mình khuyến khích, đại chúng nhớ nha, mà chúng mà ai mà thối lui tâm mình khuyến khích, nó thôi ra đời là chết đó. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà Tôn Giả Thất Mai không? 7 lần đi ra đi vào á, Phật nói là trong cái thời quá khứ mà ai mà muốn mà hoàn tục, ông nó hơi đi hoàn tục đi, tu cực lắm. Chính cái niệm đó bây giờ ngày hoàn tục tới 7 lần, thấy không? Cho nên trong chúng mà ai mà mua sách sửa mà không muốn tu nữa, thấy mình khuyến khích, mình nhắc nhở, mình nói những cái điều lợi ích trong cái sự tu hành thì mình được phước. Đó, đây nó là khuyến khích nè. Mặc áo ăn cơm á thì có người lo, không có quan trọng gì hết. Mà ở đây nè đại chúng thấy không, chẳng hạn bây giờ mình buổi sáng mình làm gì, mặc kệ mà nghe tiếng bản cái mình sách bình bát xuống dùng cơm, không có lo nghĩ. Rồi chiều ai muốn uống sữa uống, còn uống là uống nước lạnh tì, đúng không? Tất cả mọi cái việc người ta lo hết, đến mức độ là gì nữa, trong này ngài nói nè, công ăn việc làm cái gì nè cũng lo luôn, khỏi cần mà đi xin từng chỗ. Và đại chúng mà có cái bằng cử nhân rồi nó đi xin việc làm cũng cực đó, đến đây rồi sáng việc làm đầy hết, nhổ cỏ muốn tưới cây thì tưới. Người thì chở cá, chở hồ, chứ làm gì mặc kệ. Mà đây đặc biệt nhất là đại chúng mình có một cái, ở đây tôi nói thẳng luôn một cái điều mình không có lo nè, là khi mà chúng ta tu học mà lỡ mà chúng ta bệnh hay cái gì nữa là ở thiền viện là lo hết, chủ trương của hòa thượng. Mà đây nói thẳng luôn, ở kể cả cư sĩ tôi cũng lo luôn, nếu mà có người nào mà có cái tâm họ tu, thấy không? Rất là rõ chứ mình cũng sợ gì đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình ở chùa Tư Âm Thất là có những khi mình bệnh hoạn rồi, cơm cháo gạo tiền đủ hết, còn đây là có đầy đủ hết, không còn quan tâm, chỉ lo ngồi thiền thôi. Phải biết làm việc của chính mình, trừ Tùng Lâm của thiền tâm ra, thì người phải đủ có đại căn khí mới có thể tùy chỗ mà tu được, tức là căn khí lớn hoặc thượng căn, còn thôi là không rời Tùng Lâm thì cũng được. Thì chúng ta học qua thêm bài nữa rồi chúng ta nghỉ. Bài thứ 99, tha thọ dụng. Tha là chỉ tất cả loài hữu tình trong 10 phương pháp giới. Thọ dụng là thọ dụng pháp tham thiền. Muốn thọ dụng ắt là phải rõ tự tánh. Tức là ở đây muốn mà cho nó được an ổn, được tự tại, tha thọ dụng thân thì tức là chúng ta phải rõ tự tâm của mình. Nhận được cái gốc tâm của mình rồi đó, thì tức khắc là chúng ta có một cái rồi cái niềm nó an ổn, cái niềm nó khinh an, cái mình lúc nào cũng vui đó. Bây giờ mình biết cái con đường mình đi rồi, Tinh thần của nhà thiền đặc biệt nhất là chỉ cần biết được con đường đi thôi, chứ không phải nói là mình chứng ngộ hết, biết được đường đi là lúc đó mình tin chắc mình tu được. Chỉ cần biết được thôi. À, biết được con đường đi, con đường này nó không có hai, mà con đường này tự chúng ta khám phá được rồi. Mà khi mà bước vào con đường đó, dẫm chân trên mảnh đất đó rồi đó, thì trải qua 10 kiếp, 100 kiếp, 1 tỷ kiếp thì nó cũng là chỗ đó. Khi mà thành Phật tác tổ nó cũng ngay chỗ đó thôi. Mà chỉ có một cái là chúng ta bây giờ gạn lọc cái tập khí, không có gì hết đó. Đào thải những tập khí. Mà con đường đó thì mình cứ đi đi mãi, đi suốt vậy thôi. Đó. Ở đây nói nè, than ơi cái mê là do bất giác làm ra, thay đầu đổi mặt khiến cho diệu thọ, tức là pháp danh của Ngài Lai Quả đó. Tôi đánh ngực dậm chân, đau lòng khóc to, nghiện đem giọt nước mắt này rưới khắp thân tâm của chúng sanh trong lục đạo, quá thành nước cam lồ để khử mê cho chúng sanh. À, tức là Ngài phát nguyện lớn đó. À. Tôi thường nghĩ pháp của thiền tâm là một đại pháp hiếm có, một tâm pháp rất là quý. Nếu tự bỏ đi tu pháp khác thì cũng giống như người toàn thân đều là của báo, lại bỏ của mình mà cầu báo của người khác. À, tức là Ngài nói pháp thiền tông rất là quý, rất là hiếm. Rồi có những lúc chúng ta tu rồi chúng ta chán, là chúng ta muốn tu nữa, chúng ta qua cái pháp khác thì nó rất là uổng. Giống như mình đến cái núi Châu Báo rồi mình chịu đem về, cái mình đi qua cái chỗ khác. À, đại chúng nghe câu chuyện mà thiền thoại rồi đó, thì quý thầy giảng kể rất là nhiều phải không? À, tức là thiền sư Phật Quang trụ trì ở chùa Triền Đăng. Cái một hôm có một cái nhóm đồ chúng lên nói: Bạch Hòa Thượng, bây giờ con thấy là tu thiền nó cũng khó quá, thôi cho con đi xin tu pháp môn niệm Phật. Mai này con về chỗ Hòa Thượng rồi đó, là cái chỗ này nó niệm Phật khắp trời khắp đất hết. À, thì thiền sư nói: Thôi cũng được, mấy ông ráng tu đi. À, mai này thì cái chỗ này biến thành cái cõi tịnh độ nhân gian. Rồi mai kia cái nhóm thứ hai nói: Bạch Hòa Thượng, bây giờ con thấy là bây giờ chỉ có cái con đường là tu tập về giới lực, cho con đến Bảo Hòa Sơn cho con tu. Sau này là con về đây để con truyền trì mạng ngạch của Phật. À, thì thiền sư Phật Quang nói: Thôi cũng được, mấy ông cứ ráng đi đi. À, sau này ông về đây ông truyền trì mạng ngạch của Phật tổ. Ở đây là cũng giống như một cái đạo tràng lớn. À, chuyên về trì giới. Và cái ngày thứ ba, cái nhóm thứ ba lên: Bạch Hòa Thượng, bây giờ con không có tu tịnh, không có tu lực, không tu thiền nữa, mà con thích tu mật tông, tức khắc là tự thân thành Phật. Mấy ông cứ đi đi. Ông thì giả chịu hết nổi rồi: Hòa Thượng là nuôi nè, nuôi ăn, nuôi uống, nuôi mặc, nuôi quá trời nuôi luôn. Bây giờ nè, bây giờ Hòa Thượng thấy không, bây giờ nhóm thứ nhất xin cũng cho đi, thứ hai cũng cho đi, thứ ba cũng cho đi, bây giờ đi hết ai ở đây nữa. À, thì thiền sư nói: Không sao, tôi còn có ông. Thì như vậy đại chúng thấy rất là kỹ cái tinh thần của nhà thiền này á, là các ngài mục đích độ không biết bao nhiêu người, nhưng mà chỉ có một người nắm bắt được yếu pháp, tin chắc cái con đường đó, thì các ngài nói là trả ơn các ngài, trả ơn Phật tổ. Cho tôi thường giảng là trong cái pháp hội là mấy trăm người, mấy ngàn người, nhưng mà chỉ cần một người hiểu được thôi, tin chắc là cái pháp hội mình thành công. Còn cái pháp hội mình tổ chức ra rất là đông, rất là nhiều, mà không có ai biết, không hiểu hết. À, tu chỉ cầu phước thôi. À, mà không có cầu rõ tự tánh thì cái công đức mình nó mỏng, nó yếu. À, cho nên thì sư Phật Quang nói: Tôi còn có âm sao đâu, cũng đừng lo. À, chỉ cần có một người tin chắc tâm mình là Phật, à, tự tâm tức là Phật, thì đủ đủ gánh vác Phật pháp. Mà người xưa người ta nói sao: Loài có sừng thì nhiều, một con lông là đủ. Thấy không? Nên lúc trước mà tôi xuống thường chiếu, mấy cô nói: con thấy nha, cái bên ban văn hóa ni 20 cô ni, mà có mình sư phụ thường chiếu cái cô đó tôi giấu tên, cô nói tôi gì đó. Tôi nói: Cô không có nghe mà trong tổ Quy Sơn nói à, loài có sừng thì nhiều, một con lân là đủ, mình sư phụ tôi đủ rồi, thấy không? À, mà người xưa ta nói sao: Một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lượng. À, cho nên chỉ cần mà một người mà tin chắc và quyết chí đi con đường này thôi, là đủ gánh vác được sự nghiệp Phật tổ. Đó. nếu tự bỏ đi tu pháp khác thì cũng như là người toàn thân đều là của báo, lại bỏ của mình mà cầu của báo người khác. Cho nên có những lúc chúng ta tu một thời gian mà chúng ta không nhận ra được nhân, cái mình tu khác thời gian mình chán, giống như đứng núi này trong núi nọ. Trong thiền thoại kể là một câu chuyện, tức là pháp sư Đỗ Thượng là sơ tổ Tông Hoa Nghiêm, tu có ông thầy giả tu cái ngày lâu quá chán. Ông thầy này thấy tưởng ông là hay lắm, cũng bình thường, con người nó không có gì hết. Một hôm cái anh trình ông nói: thưa thầy, mai là chân đi ngủ Đại Sơn nha. Ông đi làm gì? Con lên con tìm Bồ Tát Văn Thù khai thị cho con, chứ thầy bình thường quá, thầy giống như phàm tăng vậy, phải không? Con thấy thầy bình thường lắm. Thôi bây giờ cho con lên ngủ Đại Sơn để mà con tìm Bồ Tát Văn Thù để mà khai thị chỉ điểm cho con mau mà đắc đạo. Thì pháp sư Đỗ Thượng nói: thôi bây giờ nếu mà mai nay ông lên ngủ Đại Sơn thì cũng được, thì trước khi mà ông đi tôi tặng cho ông bài kệ. Cái ngày đọc bài kệ này: những chàng du tử lang thang đến Đài Sơn lễ những gần đất thô, Di Đà ở chốn nơi mô, Văn Thù kề cận mà hồ đồ không có nghe. Ông thầy đúng là gặp mình hiểu được, phải không? Nói vậy mình hiểu rồi, phải không? Di Đà ở chốn nơi mô mà Văn Thù kề cận mà hồ đồ ông chịu nghe, là mình biết ông thầy mình là ai rồi. Mà ông cũng không tin ông lên. Thì khi mà ông lên rồi, ông gặp một ông già thiệt, ông già chấm cây gậy hỏi. Cái ông hỏi là: ở núi này có Bồ Tát Văn Thù hiện không? Ông biết Bồ Tát Văn Thù không? Bồ Tát Văn Thù bây giờ ở Trung Nam á. Hỏi tên gì? Tên là Pháp Sư Đỗ Thượng. Ông nghe rồi bật. Ngày xưa mà có xe chắc ông đón xe. Không có xe, chạy bộ liên tục luôn. Ông mừng quá, trời ơi, ngày xưa thầy mình kế cận mà mình coi thường ông. Khi mà mở cửa ra thấy ngồi kiết già thì tịch. Biết đệ tử mình đã biết là tịch liền, chứ đâu có cho ông xem sống mà biết, thấy không? Đệ tử nó hăng hái: trời ơi, ông thầy mình kế cận mà mình không chịu nghe, mà mình chịu học hỏi, mình coi thường ông, mình coi ông già nua rồi đi lập khển rồi nói đủ chuyện hết. Hối hận quá, chạy về. Mà khi mà chạy về mở cái cửa phương thất ra thấy ngài ngồi thiền kiết già thị tịch, thấy không? Văn Thù kề cận mà hồ độ nghe. Có những cái pháp mà tu tự nhiên mình thấy hồ chán quá, phải tìm cái pháp khác, tu cái pháp khác, tìm cái chỗ khác đó, rất là rõ. Một mai tìm được thiền tâm tham thiền, tức là tìm của báo nơi chính mình, một mai tìm được thành Phật còn có dư thừa. Cho nên một pháp này người đạt đạo bảo tôi chẳng thành Phật thì có thể được, chứ bảo tôi đừng hoằng đạo pháp này thì tôi không có làm, tôi phải làm. Tức là nói thì bây giờ ông thành Phật đâu thì được, nhưng mà nói ông đừng có truyền dạy pháp này nha, tôi không bao giờ, tôi phải truyền pháp này. Đó là tổng thì sư Lai Quả nói, phải không? Đây nói là thành Phật còn có dư thừa. Cho nên mà thiền sư Câu Chi mà khi mà nhận được ngón tay của thiền sư Thiên Lâm thì nói sao? Từ khi nhận được ngón tay của thầy rồi đó thì con xài suốt cái đời hết. Bởi vì thiền sư Câu Chi lúc mà chưa ngộ đạo á, ngày ở trong một cái thất. Một hôm có một cái bà ni, ni tên là Vô Tận, mà đến nó cầm cái nón này, nó dở ra nó nói này: bây giờ nha, ông mà nói được thì tôi ở lại một đêm, tôi xin tác trong đêm, mà ông mà nói được là tôi đổi nón tôi đi luôn. Bà dở lên bà đưa nè. Nói sao nói? Nói gì? Nói gì cũng kẹt hết. Bà đưa cái câu gì mới chết chứ. Cái ngày buồn quá, ngày nói mình là nam tử Hán, học đạo học thiền 30 năm luôn, mà có cái bà ni cô này mà trả lời không được, thôi bây giờ đốt thất. Đốt thất làm gì, trốn vô núi luôn, từ đây sắp lên mà không có nói thiền, nói đạo, nói gì nữa hết. Cái tối đó, cái ngày nằm mộng, ngày thấy hộ pháp hiện lên, nói: hòa thượng đừng có đi, mai sáng này có một vị Bồ Tát lớn, một vị Bồ Tát lớn mà đầu mình nó giống như con thần long, Thiên Long mà. Đó đó, chính cái vị đó là cứu hòa thượng. Thì khi mà quả tình sáng sớm cái có một vị thiền sư, thiền sư thứ thiệt đi đến, cái ngày thực lại nói: hôm qua có bà ni bà nói con gì mà con biết đường trả lời. Vừa nói gì cái ngày đưa ngón tay lên, ngày tức khắc ngày triệt ngộ liền, đưa ngón tay lên cái rồi triệt ngộ luôn. Mà trong cái biển góp nhặt các đá đại chúng coi chưa, Mà khi mà Ngài đưa ngón tay lên là núi sông đất cát, tất cả vũ trụ gì chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Mà tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm là một là tất cả tức là một, gọi là trở về nhất tâm á. Trở về nhất tâm á thì phá được gọi là ly tứ cứu tuyệt bách phi. Trở về nhất tâm rồi phá cái danh tướng á, danh tướng vọng tưởng chánh trí như như. Mà cái danh tướng á, vọng tưởng á, trở thành chánh trí và như như. Đây là nói về kinh Nhập Lăng Già mà cái bà ni mà rất là siêu chứ không phải dễ. Mà khi mà gặp thiền sư Thiên Lâm Khai Thị rồi đó, thì từ đó về sau mà ai mà đến hỏi đạo Ngài rồi thế nào là đại, đưa ngón tay lên người ta ngộ. Chỉ ngón tay không có gì giảng, phải mà giảng mà ròng rã mà suốt 1 tiếng 2 tiếng như mình, hỏi thế nào là Phật, đưa ngón tay lên. Hôm đó các ông thì giả ông bắt trước thầy mình, hay quá, sướng quá, bây giờ khỏi cần học kinh kệ, bây giờ đưa ngón tay lên ngộ. Cho nên ai đến hỏi đạo cũng vậy, đến hỏi hỏi thế nào là đạo, ông thầy ông ngủ trong thất, giơ ngón tay lên. Mà khi mà ông thầy giơ ngón tay lên thì ngộ, mà ông này ông giơ cánh máy cũng ngộ. Thế ông lại kìa một cái điểm. Đây là gọi là thể nhập đại là đại cơ đó. Khi mà thể nhập đại cơ người ta hiển ra cái đại dụng đó, thì mình mới ngộ nha. Chứ còn mà chưa nhập vào cái bản thể thì mình làm cách mấy cũng. Cho nên người xưa tôi nói ông này giống thiệt nha. Giống thì giống mà phải thì cũng phải. Mà người xưa ta nói là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm giả thánh cách nhau đường trùng á. Cho nên ông Suzuki á, thì Suzuki nói nè, một người ngộ đạo, tức một thiền sư ngộ đạo á, thì cái tâm của họ giống như cái người mới biết yêu. Giống không? Tại chúng mình tôi giải thích nè. Bởi vì ông nói là chẳng hạn như cái người mà thiền sư ngộ đạo, họ sẵn sàng họ hy sinh cái bản thân của họ. Họ sẵn sàng họ làm hết tất cả cho những người mà họ đến tu tập với họ. Thì cái người mà thanh niên mà khi mà từ 1 tuổi đến 7 tuổi cái gì nó làm cũng cho nó đó. Mà khi đến 18, 19 tuổi nha, mà khi mà đã biết yêu rồi đó, mà cái người yêu nói bây giờ anh mà muốn lấy tôi anh nhảy vào lửa thì nó nhảy vào liền. Tức là sẵn sàng nó xả cái ngã này để mà nó cộng chú vào cái ngã khác. Nhưng mà sao? Có một câu ca dao trong miền Bắc, ở miền Bắc ta hay đọc á. Ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà nàng mà dắt người nào vô anh chém liền. Có nghĩa là nó cộng chú vào cái ngã này giống như thiền sư, nhưng mà giống mà phản phải. Bởi vì tự vì trong một cái ngã cộng chú nó còn một cái ngã vi tế nữa là chỉ mình cô thôi nha, người thứ hai được chết với tôi á, đúng không? Mà còn thiền sư ngộ đạo sẵn sàng xây 100, 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả mọi người rửa chân khác. Từ cái ngã phá đến cái vô ngã, từ cái vô ngã trở thành cái chỗ thường lạc ngã tịnh, nó khác đó. Cho nên mình học Phật pháp mình thấy rất là hay. Các ngài nói là giống thì giống mà phải thì cũng phải. Trên con chỗ này nó rất là kỹ nè. Khi mà thiền sư Câu Chi mà đưa lên rồi đó thì những người mà học đạo đến với ngài đó thể nhập được, còn các ông thị giả đưa cách mấy đưa cũng được. Cho nên một hôm có một cái bà thí chủ bà đến, bà gặp thị giả bà hỏi thưa ngài thế nào là Phật, đưa ngón tay lên. Thiền sư Câu Chi canh canh đó mà, ông vừa đưa ngón tay lên sẵn cái con dao chặt bụp rớt ngón tay, chặt liền. Thiền sư chặt cái ngón tay liền, cảm ơn ông chạy. Ông chạy cái thiền sư rượt xe hỏi là cái gì. Ông cái quán tính của mà ông đưa lên thấy cục ngón tay. Ông đưa là mà ông có ngón tay mất ngón tay. Mà khi mà ông đưa lên mất ngón tay ngay tức khắc ông đốn ngộ luôn. Ngày tức khắc đó. Cho nên nó là từ khi mà được ngón tay của ngài là có xài mái cho tăng hết, đến mức độ cho đệ tử luôn. Rồi thiền sư Thủy Lạo sao nói là từ khi mà con được ăn cái đạp của thầy rồi đó, tức là thiền sư Mã Tổ, ông đến ông hỏi là bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Thì thiền sư Mã Tổ ông đang hỏi mà sẵn cái chân đạp cho một đạp lộn nhào luôn, ông cười ngất 3 ngày 3 đêm. Từ đó về sau mà ai mà đến hỏi pháp ông đạp thôi chứ ông có trả lời. Có những thiền sư rất là kỳ đặc, thấy không? Ai đến hỏi pháp không có trả lời, nó sẵn cái chân đạp luôn. Thầy mình truyền cho mình cái cú đá mà, thì phải truyền lại người khác cú đạp. Đo cho nên xài mãi không hết. Sao vậy? Kẻ nghiệp nhẹ thì phí thời giờ ít, kẻ nghiệp nặng cần phải tu thời giờ nhiều. Cuối cùng là con ba trong lưu chẳng thể chạy mất. Tức là chẳng hạn như bây giờ trong chúng mình có 20 người, Nhưng mà để ý nha, có những người nghiệp nhẹ họ tu rất là nhanh. Cái cuộc sống họ bình thản an ổn, họ làm gì nó cũng vấp phải gì hết, đó là nghiệp nhẹ đó. Còn mình làm gì cũng u đầu sức chán hết là mình biết rồi, rồi ông nghiệp nặng rồi. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng mình đừng có rời tùng lâm. Cho nên tôi khi mà tôi vào thường chiếu tôi khát nghiệm là tôi không rời tùng lâm, dầu tôi đi chỗ khác, tôi lên chút lâm tôi cũng khát nghiệm như thế. Thì tôi trở về đây cũng là không có rời tùng lâm. Tức là khát nghiệm là mình đi bất cứ ở đâu, chứ không phải sau này mình hết duyên ở chánh thiện rồi thì mình về thường chiếu, về chút lâm, về chánh giác, cái gì cũng phải ở trong tùng lâm. Thì có một lúc nào đó thì con ba ở trong lưu nó không chạy mất. Đại chúng mà bỏ con ba lưu chạy được không? Không cách gì chạy được. Ngài dạy rất là kỹ. Cuối cùng rồi là bây giờ kẻ nghiệp nhẹ thì phí thời giờ rất là ít, tu nhanh lắm, tu chơi chơi vậy thôi. Có những người mà tu thấy rất là sướng nha, chơi chơi vậy mà có kết quả là mình biết người ta nghiệp nhẹ. Còn mình phải sám hối, hồi xưa tôi vào trong thấp rồi sám hối đủ hết chứ không phải dễ đâu. Mình biết là mình nghiệp chướng nó nặng thì mình phải dùng pháp để mình hóa giải đó. Người hóa đạo cần phải đem cái sở hữu của mình chia cho các loài hữu tình, tự mình đã được thọ dụng cũng phải khiến cho tất cả chúng sanh đồng được thọ dụng, cho nên gọi là tha thọ dụng. Cho nên lục tổ khi mà ngài sắp tịch, ngài nói mai này các ông đủ nhân duyên đem cái tháp đốn giáo phải chia cho người khác, ngay trong có được giấu phải chỉ dạy cho người khác, người đồng kiến đồng hành. Thì chúng ta ráng học bài nữa đi cho nó. Tự tôi còn tuần lễ nữa là tôi đi qua Úc rồi, cho nên chúng ta phải ráng học thêm bài nữa. Một bài thứ 100, tự thọ dụng. Mười phương hư không tất cả quy trần số đồng hư không, trong mười phương thế giới có tất cả chúng sanh, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh muốn thọ nhận sự giáo hóa của tôi, trước tiên phải ăn thịt tôi. Nếu có một chúng sanh chẳng thọ sự giáo hóa của pháp tôi, chẳng ăn thịt của thân tôi thệ chẳng thành Phật. Cho nên ở trong nhân địa hỷ xả tất cả, chỉ biết có chúng sanh chẳng biết có mình. Đây mình đừng có nghĩ là xả cái thân là cắt từng miếng thịt cho chúng sanh, giống như nghiên hạnh nó đụng ai nó rồi ăn thịt đó thì bị ông thầy Bảo Tú đánh. Không phải, mình phải hiểu là xả thịt cho chúng sanh là mình xả cái ngã này, mình làm hết tất cả cho chúng sanh. Mình nấu cơm, mình dọn dẹp mà ta nghĩ tới ngơi kệ người ta, mà mình phát nguyện là mình xả cái thân này nè. Khi mình làm cái việc đó gọi là mình xả cái thân cho chúng sanh ăn thịt mình. Ngày chiều nay mình xuống mình dọn dẹp, mình làm hết tất cả mà quy cho đại chúng. Mình dọn dẹp nhà vệ sinh cũng quy cho đại chúng. Mình nấu một nồi cơm cũng quy cho đại chúng. Đó mình xả cái thân, xả thịt nè cho chúng sanh ăn. Thì khi mà mình làm được việc đó rồi, mình kết cái nhân duyên với chúng sanh. Đó là một cái điểm. Tôi mà không có kết nhân kết duyên là không bao giờ mình. Trong thiền thoại kể lại có một ông thiền sư, ngài chứng quả rồi đó, ngài chứng ngộ rất là sâu, ngài giáo hóa không có được người nào hết. Là kỳ một điểm, ai đến ngài cũng đều đi hết. Một hôm ngài gặp một vị thiền khách, nó là đời trước do thầy không kết duyên thì thôi bây giờ thầy giải tán pháp hội, đừng có trụ trì, đừng có làm gì nữa hết, vào ở yên trong thất. Mà khi ngài vào trong thất là ngài nhập thất 20 năm. Ngài vào đó ngài làm gì biết không? Ai biết? Kiến nè, con sâu, con bọ, cái con gì mà có mà gọi là bò bay mấy cửa, cái con kiến là sáng ngày ăn cơm phải không? Làm nắm cơm rồi cho nó. Để chúng biết cái ngày xưa ở Trúc Lâm có một ông thầy đám kỳ đặc lắm, ông nhập thất. Mà khi mà ông nhập thất á, là người ta nuôi chim phải không? Ông nuôi chuột. Mà chuột lạ nhân nuôi một đàn luôn, để cơm ông chỉ nó đến ăn từng hàng vậy. Thầy bình đẳng ở trong ai đó. Ông mà vào thấp là ông chuyên nuôi chuột, đi sắp hàng luôn cho nó ăn. Thì có những người họ làm những chuyện họ kết nhân duyên chứ không có gì hết đó. Mà quá trình mà khi mà ngài xả thấp rồi ra thì đồ chúng rất là đông mình đến. Đại chúng mà nhớ mà trong cái kinh Pháp Hoa mà cái phần mà chú thích á, Hòa Thượng Giảng Đức có kể lại đó, cái hai con chim chỉ mà hàng ngày mà nó nghe cái vị pháp sư tụng kinh, mà khi mà nó chết á, nó chết nó đầu thai làm người, nó đến nó sinh mà sinh xuất gia. Thì khi mà ngài phát hiện là ở dưới nách nó có một cái còn cái sót là cái lông chim chỉ, biết là hai cái chú bé này ngày xưa là chim chỉ đầu thai lại, thấy không? Biết đâu được là sau này đó 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là chúng mình ở đây toàn là chim không, tụi mình không sang chim nhiều quá trở lại, thấy không? Chim sẻ là chim sáo đến đây mà đại chúng thấy mà chúng chú nào mà nói chuyện liên thiên suốt ngày cũng đừng thông cảm, từ xưa tôi phóng sanh sáo không nói chuyện suốt phải không? À, mai này mình cũng sẽ gặp thôi, mình phóng sanh mình kết duyên thế là cũng sẽ gặp đó. Cho nên đây nói là khi mà mình sẽ thật cho chúng sanh ăn, tức là mình phải gì, mình làm hết tất cả phục vụ cho chúng. À, tức là xả thân á, mà mình làm gì mình kết duyên rất là rộng nha. Là chúng nhớ mình phải có kết nhân duyên. Khi mà mình không có kết nhân kết duyên rồi đó thì Đức Phật dạy là A-la-hán mà không có cơm ăn á, bởi vì không kết duyên chúng sanh. Nhớ nha, chứng A-la-hán mà không có cơm là vì ngày xưa mới kết duyên, không có kết duyên chút xíu nữa. Mà có những người họ kể tôi, họ nói sao ông hay quá chứ, tôi kết duyên được. Như bây giờ tôi đi lên một chiếc xe phải không? Hồi xưa tôi đi từ Trúc Lâm mà về thành phố, tôi trị bệnh, hồi xưa tôi chưa đi giảng đâu. Là trong đẩy của tôi lúc nào cũng có 40 cuốn sách của Hòa Thượng, sách mỏng mỏng đó. Mà tôi lên cái xe thành bưởi rồi, tôi thấy ai có nhân viên nói chuyện, họ tôi phát hết. Rồi sao nữa, có một lần tôi lên tôi phát kẹo xin gom á. Thì khi mà tôi phát kẹo xin gom rồi, có một lúc cái tôi đi ra Nha Trang, tôi giảng pháp, khi mà tôi giảng rồi đó, thì cái hai chồng dắt đến và cúng dường tôi, nói thầy nhớ con không? Tôi không nhớ. À, ngày đó tháng đó con đi trên một chiếc xe ca, thầy cho gia đình con 4 miếng kẹo xin gom. Mà khi họ biết mình đến cái vùng đó giảng, tự nhiên họ tìm đến là kìa một cái điểm. À, cho nên mình làm gì mình kết nhân duyên chút chút vậy, mà nó có rất là thù thắng. Làm gì phải có kết nhân kết duyên, mà muốn được như thế là đại chúng mình ở trong Tùng Lâm á, mình kết nhân duyên rất là lớn. Mà kết nhân duyên toàn là Phật vị lai không nha, chứ không phải chuyện thường đâu, phải không? Những vị này là mai kia họ sẽ có những cái bậc xuất cách ra đời, kiếp này cũng phải kiếp khác. Còn khi mình ở nhà rồi giỏi lắm, mình nấu nồi cơm cho chồng mình, vợ mình, con mình rồi hết, rồi mình đến đây mình nấu nồi cơm là có biết bao nhiêu vị Phật ông giữ ông ăn, phải không? À, cho nên nói là mình xả cái thân của mình là như thế. Tự nguyện dắt người mù qua cầu, người què mang đồ vật thay người điếc chuyện ngôn ngữ, nói chuyện với người câm. À, tức là ngày dùng đủ một cách. Thì người mù nè, người điếc, người câm, mà một hôm nào đó ba người đến á, mà xin mình chỉ dạy sao, mình chỉ như sao. Ở đây tôi thực là một cái nhân duyên, phải không? Tức là trong Ngũ Đăng Hồi Nghiêng kể một câu chuyện như này. Một hôm á, thiền sư Quyền Sa đó, sư bị khai thị đồ chúng như này. Những bậc lão túc ở các nơi nói á, tiếp vật lợi sanh, thiền pháp rất là huy diệu. À, giả như khi gặp ba người bệnh đến cùng một lúc thì làm sao mà tiếp? À, người thứ nhất là gì? Người thứ nhất là người đó bị mù, khi mà dơ trì dựng Phật tử thì y chẳng thấy sao tiếp. Chẳng như mình đến mình khai thị thì chẳng hạn như bây giờ hỏi, chẳng hạn như ngài Thủ Sơ, ngài khai thị đồ chúng, ngài nói nè, ngài dơ cái này lên, ngài nói là bây giờ nếu mà nói cái linh á, ha, nếu con nói cái linh thì cũng phải, mà nếu mà nói cái linh không phải cái linh thì cũng chặt luôn. Thì nói đưa cái chút bề đến đó, thì lúc đó đại chúng suy nghĩ, ổn thầy nó bữa nay kỳ quá ta, ông nói là bây giờ cái cây chút bề, nói cây chút bề thì cũng phải, mà nói không phải cây chút bề thì cũng phải luôn, thì người ta nói cái gì? Thì lúc mà đại chúng mà suy nghĩ sao ra, mà ngài đưa về ngài khai thị, tức là mình chạy theo lời, tức là mình bị cảnh nó dẫn, mà mục đích của ngài đưa là để đánh trong chồng con mắt của mình. À, trên cái tướng mà không trụ tướng mà sanh tâm. À, tôi nói mé thôi cho tôi nói rồi, cái công án trong nhà thiền á, nếu mà mình nói ra hết á, là mất kế sống của người xưa. À, chúng nó không có một cái hoạt dụng. Cho nên vừa rồi tôi bàn với thầy Bảo Tú, tôi nói thôi bao nhiêu đó đủ rồi, mai là mốt ông dạy căn bản pháp số của tôi cái đi, nhiêu đó đủ rồi đó, chúng nó hiểu hết rồi. Bởi vì á, khi mà chúng ta đưa ra những cái công án vậy, chúng nó ngồi thiền yên đâu, ngồi thiền nó phải nhớ, à tới bữa đó mình phải nói nè, mình phải nói cho hay nha, nói cho hay để cho cái người mà mấy ông thầy mấy cư sĩ mới nể mình chứ, nó vọng tưởng chết rồi, đâu phải là phá công án. Mà phá trong công án chứng nghiệm trong nhà thiền là bất thình lình, gọi là bất thình lình. Khi mình tiếp duyên xuất cảnh mình bùng nổ lên thì đó là của mình. À, trên người xưa tôi nói ông phá công án hả, ông học đàm giải của người xưa thôi chứ không phải của ông. Cho nên là cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. À, cho nên là khi mà dựng Phật tử giơ ngón tay lên, mà bây giờ người này bị mù sao tiếp. À, rồi ngài nói tiếp nè, Rồi cái người bệnh thứ hai á, là người bệnh điếc. Bệnh điếc là bây giờ mình nói ngôn ngữ tam muội mình nói hay chắc mấy nó cũng không nghe. Thấy không? Ngày xưa ở Thường Chiếu tôi kể ra câu chuyện cho vui một chút. Có ông thầy này ông nói suốt luôn, ông nói không ai ở nổi hết. Mà cái thất á, thì phải có hai người ở để mà giữ cái cửa dưới. Hồi xưa lúc trước là sư phụ ông chưa có rào, cho nên ăn trộm nó cũng hay hoào lắm. Cuối cùng là có một cái ông thầy xuống ở. Ai cũng khen, trời cái ông này hay quá, sao cái ông này nói suốt ngày ông ở hay vậy. Cuối cùng bị điếc. Không, ông thầy cũng lừa, cũng hay thì cái ông lừa cái ông thầy đó vô, cắn vô cái đó rồi xong yên luôn, từ đó rồi sao yên. Ông kia nói, ông kia nhìn cười, nói mấy cười. Bị điếc mà, nói cái mấy ông kia nhìn cười không mà. Ông chửi kể kệ ông, không nghe đâu mà sợ. Ở đây là người bệnh điếc thì ngữ ngôn tâm muội chẳng nghe. Thứ ba, người bị bệnh câm thì bảo y nói lại nói chẳng được, mà tiếp không được người này á, thì Phật Pháp không có linh nghiệm. Thì đại chúng ai đáp được hết. Một hôm có ông Tăng đem câu chuyện này, ông đến hỏi Thiền Sư Quang Môn. Ông đến hỏi là, Bạch Hòa Thượng, thầy con khai thị là có một người bệnh bệnh mù, bị điếc, bị câm, sao mình khai thị được? Thì Thiền Sư Quang Môn nói, không, lễ bái đi, đảnh lễ tôi đi. Khi mà ông đảnh lễ xong, cái ngày lấy cây gậy phải không? Ngày lấy cây gậy đưa tới trước. Ông đưa trước nè. Đưa tới trước. Ông thụt lùi, ông vừa thụt lùi lên. Ông đâu phải là bệnh mù. Vừa thụt lùi nói, ông phải bị mù. Câu chuyện rất là hay. Cái ngày nói, thôi, ông lại gần tôi đây, tôi nói cho nghe. Thì khi mà nói là ông đến gần, thì cái ông Tăng đến gần, ông đâu phải bệnh điếc. Thấy không? Cái ngày đưa Phật tử lên hỏi, đưa hỏi chán. Ông Tăng nói, Bạch Hòa Thượng không hỏi, ông đâu phải bệnh câm. Ngày tức khắc ông Tăng đốn ngộ. Ở đây ý ngài nói là bệnh mù, bệnh điếc, bệnh câm, mà mình nghiệm lại trong cuộc sống giữa đời thường này, khi mà mình mê, đúng là mình mù thiệt. Thì sư vì sa sư bị một hôm vẽ vòng tròn, ngài nói nè, ông thì giả, ông thấy không? Thấy tôi vẽ vòng tròn không? Nó giả thấy. Ông thấy tôi cũng thấy, mà tôi thấy vòng tròn thì tôi ngộ, mà tại sao ông thấy vòng tròn ông không có ngộ? Ý cái ngài nói là khi mà mình mê rồi đó thì mắt mình mở cũng như mù, tai mình nghe cũng như điếc, đúng không? Mà miệng thì giống như câm, bởi vì mình nói những cái lời người ta buồn, người ta khổ là như câm rồi. Bây giờ mình tiếp vào sao? Mù, điếc, câm. Mà cái mù, cái điếc, cái câm này là cái ánh sáng của nó luôn luôn hiện hữu mà mình quên. Cho nên Thiền Sư Quang Môn dùng cái thủ thuật khai thị, đưa cái ông lùi, cái ông có bị mù, phải không? Kêu lại cái này, là ông không bị điếc. Nói cái ông hỏi không? Không hỏi, ông không câm. Thì như vậy cái ánh sáng của Bát Nhã luôn luôn hiện hữu ở cái mình quên, mà chỉ cần nhận lại tức là mình sống. Trên đây nói là ngài khai thị là tự nguyện dắt người mù, người què, người điếc và người câm, tức là Thiền Sư Lai Quả khai thị đó. Cho nên một hôm đó, có một ông Tăng đến hỏi Thiền Sư Vi Sơn, thế nào là đạo? Sư nói không tâm là đạo. Thì ông Tăng nói, Bạch Hòa Thượng con có hỏi. Thì Thiền Sư Vi Sơn nói, ông nhận cái chỗ không hội chính là Phật của ông. Cho nên người xưa ta nói đó, chẳng cho lão hồ hiểu mà chỉ cho lão hồ biết. Không có hiểu nha, mà chỉ cần biết. Đây nói nè, hỏi là thế nào là cái chẳng hội? Chính là ông chứ không riêng người nào khác. Do đó ngài khai thị, người thời nay chẳng ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội, chính đó là tâm ông, chính đó là Phật của ông. Nếu lại nhằm ra ngồi được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, thì không dính dáng cái gì hết, gọi là đem phẳng vào, chẳng phải đem phẳng ra, chỉ làm nhơ bẩn ruộng tâm của ông thôi, do đó nói chẳng phải là đạo. Cho nên nói rất là kỹ, chỉ thành nhận thôi, thành nhận cái chỗ đó. Cho nên có một ông Tăng đến hỏi Thiền Sư, Thiền Sư Pháp Lo hỏi ông Tăng nè, một hôm chúng quan tập lại hết. Cái Thiền Sư Pháp Lô khai thị hỏi ông Tăng hỏi là chúng đang làm gì? Thì ông Tăng hỏi là niệm Pháp. Sư bảo Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Thì ông Tăng nói, Bạch Hòa Thượng con chẳng biết. Con chẳng biết. Thì lúc này Thiền Sư Pháp Lô nói là người nói không biết, người nói không biết, vậy đó là ai? Tức là chỉ cần mình phản tỉnh lại là mình nhận ra liền. Cái gì biết không biết. Cho nên ở đây xong rồi bắt đầu ngài mới nói thì đây tôi dẫn qua cái đoạn nhân duyên để cho đại chúng mà khi mà hạ thủ công phu. Một hôm thiền sư Pháp Lo hỏi sơ tổ Trúc Lâm, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Hỏi là khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Thì sơ tổ Trúc Lâm nói là mưa tầm tã. Hỏi khi muôn dặm mây che kính thì thế nào? Đáp trăng quằn quạch. Tức là giống chỗ mình công phu mình chưa. Ở đây thì sơ tổ Lo đến hỏi nè, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Tức là khi mà không còn vọng tưởng trống quán. Mà khi không còn vọng tưởng trống quán rồi đó, nó quên thân á, tức khắc cái mình tìm lại, mình tìm lại cái thân của mình, mình tìm lại cái đầu mối của ngọn nguồn của vọng tưởng, thì tức khắc là gì? Mưa tầm tã. Đúng không? Rõ ràng có những lúc chúng ta ngồi tự nhiên mình quên thân, được cái chỗ mà khinh an rồi, cái mình sợ mất bệnh, giống như mà diễn nhã đạt đa vậy, soi đầu mất gương, đúng không? Thì mình có những lúc mình rớt trong cái trạng thái đó, mà chính đó là mình còn tìm, tức biết anh chưa biết á. Thì đây là người nói là khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào, là mưa tầm tã, tức là ông khởi niệm ông tìm. Có những gọi là khóa trừ phiền não càng thêm bệnh á, thú hướng chân như thảy điều tà, mình hướng đến cái chỗ mà tịch tịnh, mình an trú, mình cho nó là cái của mình, cũng gọi là bệnh đó, gọi là mưa tầm tã. Hỏi nè, khi muôn dặm mây che kính thì thế nào? Trăng hoàng hoạt. Tức là khi mà vọng tưởng nó đến là mây che kính rồi, mà cái gì biết được mây che kính? Rõ ràng là trăng quảng sáng. Quên rồi. Nhớ lại thì tất cả một cái hiện hữu. Cho nên ngày dạy rất là kỹ. Thấy kinh Phật và giấy chữ bỏ bậy dưới đất, lượm đem cất và quý trọng. Thấy sách vở thế gian rơi rớt giữa đường, lượm cất và kính trọng. Đừng cho đó là việc nhỏ mọn phiền phức. Công thu dù nhỏ, tích nhỏ thành to. Người xưa nói ngộ đại thừa, hành tiểu thừa, mỗi bước tiểu thừa, tức đại thừa. Tức là ngài nói là những cái việc mà hàng ngày chút chút mình tưởng rằng á, nên mình thấy mà sách vở gì mà khi mình lụm nó rách đó, cái mình đốt chứ đừng bỏ thùng rác. Người xưa ta kỹ lắm, phải không? Đó gọi là tích phước á. Trong kinh Pháp Cú nói sao? Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác, do chất chứa gần giọt. Thấy không? Mình chút chút mình làm gì mình không thấy gì, mà tích lâu ngày cái sao tích tiểu thành đa. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện, do chất chứa dần dần. Thấy không? Người trí thấy không? Còn người ngu thì làm điều ác, mà người trí chứa điều thiện. Mình thấy chút chút vậy đó. Ngày bây giờ mình đi ra cái đường, cái mình đang đi, cái mình gặp một cây đinh, cái mình lụm lên, cái mình bỏ, để mai khi ai cần gì ta đóng. Đó cũng cái phước. Tức là mình gặp một cái gì mình cũng làm hết đó, mình tích phước. Từ cái tiểu thừa trở thành con đường đại thừa, mỗi bước đi tiểu thừa tức là đại thừa. Đến nay thấy người trong một thế giới thì dùng thân người trong nhiều thế giới để cúng dường. Thấy người của một hư không dùng thân của hai hư không cúng dường. Người ăn thịt tôi sẽ tin pháp tôi, người ăn thịt tôi là nuôi dưỡng chúng sanh của tôi. Xả bỏ nhiều chừng nào thì độ chúng sanh rộng chừng nấy, khiến cho hư không giới tận, chúng sanh giới không, độ tha viên tròn, tự độ cũng xong, gọi là tự thọ dụng vậy. Tức là làm cái gì mình cũng kết cái nhân cái duyên với chúng sanh, kết cái nhân cái duyên với tâm bảo hết. Thì mai kia khi mình ra làm Phật sự rồi, tự nhiên mọi cái nó hành thông, nó không có bị mà bích lấp. Mà chính là cái con đường này là con đường của Bồ Tát ta đi đó. Tức là đại chúng phải nhớ, tức là mình làm cái việc này mình cũng nhớ là vì chúng sanh, vì tất cả mọi người, chứ không phải vì ai hết, vì tâm bảo. Thì tự nhiên cái ngã mình càng ngày càng dẹp. Mà khi mà cái ngã mình nó phá, nó bớt, nó mẫm rồi đó, thì có một lúc nào đó thì mình mới kiến tánh. Nhớ nha, không có một người nào mà cái ngã mạng mà kiến tánh, có bao giờ có chuyện đó. May anh nó che kín mít hết rồi thì cái quần trăng chân lý nó không có xuất hiện được. Thì sư Đạo Nghiên nói, chỉ khi nào mây mù nó tan biến thì cái ánh sáng mặt trăng chân lý nó mới hiển hiện lên. Đó là cái điều rất là đương nhiên, phải không? Cho nên mình làm gì mình cũng phục vụ rất là nhẹ nhàng, rất an ổn trong đại chúng, vui vẻ. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này mình thấy rồi, đại chúng nhớ nha, mình làm cái gì mình cũng phải tôn trọng cái nhân duyên khi mình ở trong đại chúng. Mình đừng có coi thường cái một cái người nào. Hôm qua hôm tôi kể đại chúng á, có một cái ông thầy khi ông ở với tôi ở bên Canada, và xưa ông ở Trúc Lâm á, là ông ngồi thiền là ta nói là bọc tái lai, ngồi thiền 2 tiếng là không nhúc nhích, lưng thẳng, mà kiến giải cũng rất là sâu sắc. Do cái như thế cho nên ông coi thường rất là nhiều người, mà ông coi thường mà chỉ tôi biết thôi. Có những người mà đến nói chuyện là ông dịch mặt ông bỏ ông đi, coi rất là thường. Thì khi mà hòa thượng cắt các qua ở với chúng tôi ở bên Canada, ông qua sau tôi, rồi lúc tôi ở 1 năm rồi sao ông qua. Mà khi mà ông qua rồi đó thì tôi nấu cơm, tôi làm đặt ra, tôi làm hết rồi dọn dẹp, ngồi ông ra quầy quầy sân, ông chơi dọc tiết cặp đoạn chơi thôi, rồi ông vô phòng ông nằm. Mà tôi cũng nói thôi kệ, tự hai huynh đệ ở mà có những cái chuyện mà nó không có vui thì cũng khó. Mà đặc biệt nhất một cái là khi mà ông thầy nằm ăn xong rồi đó, ăn xong rồi hồi hướng xong rồi ông khẹt cục đờm trong cái bình bát, khẹt nhỏ đầy hết luôn. Tôi ra tôi dọn rướm lắm, tôi sợ mà tôi ghê cái đó đó. Có một lần tôi nói cho ông cẩn thận cho sau này ông tổn cái âm đức, vì ông biết rằng là tôi không phải là cái người bình thường mà hòa thượng cắt. Ngày xưa hòa thượng cắt qua là hòa thượng cho nhập thất công phu đồ, mà bây giờ tôi là một cái ông tăng bình thường, ông tăng cơm cháo thôi, mà trên cái quai của tôi là cũng có 250 giới đồng với ông. Mà ông làm gì ông tổn, ông tin, ông cười cười thôi, mà việc làm ông cứ làm suốt 6 tháng vậy đó, không phải dễ. Mà đùng một cái ông trốn về Việt Nam. Mà hòa thượng đặc biệt nhất mà cắt cử người nào mà đi mà trốn về, hòa thượng từ cho nên về rồi đó thì hòa thượng không có cho gặp mặt. Cái ông thầy không buồn, không chán với cái ông hoàng tục ra đời. Bây giờ lấy lập gia đình có 1-2 đứa con thì khổ lắm. Thì ở đây ý tôi nói là mình phải tôn trọng cái nhân duyên mà khi chúng ta ở trong tùng lâm, mà chúng ta đừng có coi thường một người nào hết. Đại chúng hãy nhớ kỹ một điều đó. Bây giờ khi mà người ta đến trước tâm mã mà ta phát một cái thệ nguyện gọi là cái mật hạnh của người ta rồi đó, thì ta đang giữ trong cái hàng Bồ Tát đạo. Chỉ cần một chúng sanh khởi niệm mà tâm họ chứng vào con đường đó, bước lên con đường thập địa nha, chứ không phải dễ đâu. Nên đại chúng hãy lưu ý điểm đó. Dầu cho cái ông quan đại thần 100 tuổi cũng không bằng một cái vị thái tử mới ra đời. Vì cái vị thái tử là mới ra đời thôi mà dòng tộc Vương Tính, ông quan đại thần 1000 tuổi luôn, 100 tuổi luôn, cũng không phải là dòng tộc Vương Tính. Phật mẹ rất là kỹ. Ông quan đại thần là ai? Là những vị chứng A-la-hán. Hôm qua tôi kể câu chuyện đó không? Chú Tiểu mới sa di thôi mà khởi niệm hành con đường Bồ Tát là ông thầy chứng A-la-hán biết tâm niệm đưa đi trước liền. Chúng ta phải nhớ. Thì như vậy trong đại chúng này mình phải tôn trọng những cái nhân, cái duyên của đại chúng, dầu cho người đó mới bước vào con đường đạo này. Mà cái nhân duyên này là một cái kỳ ngộ, một cái kiếp sống mà chúng ta được may mắn chúng ta gặp trong pháp hội này. Thì khi mà mình tôn trọng được cái nhân duyên này rồi thì cái công đức mình đã tăng lên. Mà chính cái điều đó chúng tôi biết là chẳng hạn ngày xưa mà đến chân không á, là đến 5 huynh đệ thôi. Mà 5 vị này lớn tuổi của tôi là chiều lại hỏi là tôi đem áo quần ông tôi giặt hết, phơi đồ đầy đủ hết, xếp gọn từng người tôi đợi. Mà chính mình tôn trọng cái nhân duyên này nè, cho nên mình gặp những cái nghịch cảnh nghịch duyên tự nhiên có người ta cứu mà, phải giúp đỡ mà. Mà cái người cứu là không ai khác hơn chính là thầy chúng tôi. Ngày như bị khó khăn bên ở Canada, là ông lên ông gặp sư ông nói bây giờ cái tình hình bên Canada nó không dị gì nè. Cho nên là sư ông điện thoại nó thôi bây giờ bên đó nó rất là khó khăn về cái vấn đề hoàn pháp, người ta không có còn mà giúp đỡ mình nữa, kêu về. Đó vừa về tôi là chút lắm tôi ở bình thường, không có tự động về, phải không? Thì như vậy và cái phần này là khi mà chúng ta ở trong đại chúng á, chúng ta phải tôn trọng từng chút. Cho nên thiền sư Pháp Lô một hôm ngày khai thị đồ chúng á, bài kể đó: hang kiến vỡ đê, mảy bụi che mắt, một hạnh vừa mất, trăm hạnh đều nghiêng trân trọng. Hang kiến vỡ đê là sao? Như bây giờ mình thấy một cái đê mà tự nhiên nó bùng vỡ, nó bị hư, bị nứt, bị gì, là do một cái con kiến nó đục từng cái lỗ nhỏ mà mình không có chịu theo dõi, cái một lúc nào đó cái nước nó rỉ rỉ hồi nó bứt cái đê luôn. Mình coi thường những cái hạnh nhỏ, mình không tôn trọng huynh đệ của mình là có một lúc nó bứt á, không phải dễ đâu, đúng không? Rồi mấy bụi che mắt, tức là một hạt bụi nó nhỏ thôi mà rớt trọng mắt mình cũng sốt, chứ đừng nói mà đại thiên sa giới gì hết đó. Một hạnh vừa mất, trăm hạnh đều nghiêng. Hạn như 5 giới, 10 giới, 210 giới mà mất 1 giới là tự nhiên 100 cái hạnh nó bị nghiêng ngã. Ở đây ngày dạy rất là kỹ. Thì như vậy tự thọ dụng đây, tức là ngày phát cái thệ nguyện là vì chúng sanh mình làm, vì chúng sanh mình phục vụ, thì đại chúng mình ở trong chúng suốt cả đời, suốt cả kiếp luôn. Thì mai kia mình đi tất cả những nơi nào mình phát hiện cũng phải ở trong đại chúng, dùng cái thịt của mình á, nuôi cho chúng, dùng cái thân hàng mọn của mình phục vụ cho đại chúng. Thì bảo đảm mai này là đại chúng mà khi mà thành Bồ Tát, thành Phật rồi, đồ chúng mình đông nghẹt luôn. Quý đại chúng mà thấy là Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu không, đồ chúng rất là đông. Thì đâu phải là một đời này đâu, mà Ngài kết tập rất nhiều đời nhiều kiếp. Mà chính cái kết tập đó bây giờ đủ nhân đủ duyên thì đồ tôn đồ tử đông nghẹt luôn. Phải không? Chùa chiền thiền viện cất đầy đủ là do các Ngài kết tập rất là nhiều trong cái những cái nhiều kiếp về trước. Thì như vậy đây là cái phần là thiền sư Lai Quả mà thấy đâu. Tuy rằng Ngài chỉ về cái pháp môn đốn giáo, nhưng mà cái việc căn bản nhất trong cái đời sống tu hành rất là cặn kẽ. Bởi vì mình không có tạo cái nhân này không bao giờ kiến tánh nha, chứ không phải dễ đâu. Mình mà không có tạo nhân mà nãy giờ mà Ngài nêu lên đó thì không bao giờ kiến tánh. Là kìa một cái điểm gọi là từ từ từng bước mình đi, cái mình quán mở ra được. Còn những người mà họ tu tập họ kiến tánh nhanh á, là cái đời trước họ cũng đã tiệm tiến rồi, không phải dễ đâu. Thì đời này là mình cái gì ngộ được cái chỗ đó rồi, nhưng mà cũng phải tiệm tu gỡ từng bước thẳng đến con đường công phu đó, gọi là tự thọ dụng. Đó là bài thứ 100. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thời nghiện đỏ phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp ma mong mà chúng cho tôi nói 5 phút là chúng ta nghỉ.